Chương 651, tình cảnh khiến người ta đần người. Hiển nhiên Lục Đình Tiêu là một người cực kỳ am hiểu tâm lý đàm phán, đầu tiên đưa ra một yêu cầu mà đối phương hoàn toàn không thể đáp ứng, sau đó mới đề cập đến thứ mà mình thật sự cần, như thế dễ dàng hơn nhiều. Nạ cả có hơi bất đắc dĩ, 5 chiếc xe tăng, cộng thêm 2 chiếc máy bay chiến đấu cùng với 300 người vũ trang đầy đủ, lực lượng này đã đủ để bình định được Phi Lạ Phi ạ rồi, ngài Lục, ngài xem không có vấn đề gì chứ. Được rồi. Lục Đình Tiêu nói. Nhìn vẻ mặt ai oán của Nạ cả, Lục Đình Tiêu bình tĩnh nói, ngài không cần lo lắng, nếu như có tổn thất xảy ra, tôi sẽ bồi thường tất cả, hơn nữa như tôi đã nói sẽ cố gắng hết sức dùng phương thức hòa bình để giải quyết. Có sự bảo đảm của ngài Lục đây tôi liền yên tâm, vậy xin mời. Bộ trưởng Nạ cả cùng Lục Đình Tiêu lên máy bay, bay về phía căn cứ quân sự gần nhất. Phi Lạ Đẹo Phi ạ. Lúc này ổ chủ tìn đang bị mấy gã to con đưa về phía ngoại ô của Phi Lạ Đẹo Phi ạ. Một đội ngũ hơn 100 người, giờ chỉ còn lại 20 mấy người, quần áo trên người còn bị lột sạch. Phong Tiêu Tiêu và Đường Dạ còn coi như có chút tính toán, giữ hơn 7-80 tên thuộc hạ của ổ chủ tìn lại làm con tin sau đó tước sạch vũ khí, bắt ổ chủ tìn phải mang đủ tiền đến mới cho chuộc người, đặc biệt là Phong Tiêu Tiêu còn cho người lột sạch quần áo của bọn họ. Quần của ổ chủ tìn bị máu ngấm vào biến thành màu đỏ sậm, nửa người dưới đã bị Đường Dạ thẳng tay phế bỏ. San Tẳng, Đường Dạ, sẽ có ngày tao sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết. Gương mặt của ổ chủ tìn xám như cho tàn, trong đôi mắt hiện lên hơi thở tàn bạo. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì đám người xạ tản và Đường Dạ đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng đáng tiếc là, ánh mắt không thể giết người. Lão đại, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Cảnh sát của Phi Lạ Đức Phi ạ toàn một lũ vô dụng, nhìn thấy xạ tản là chạy trối chết, hại chết chúng ta. Thực ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Người hại chết bọn họ không phải là người khác mà chính là ổ chủ tìn. Nếu không phải gã ta muốn động đến người phụ nữ của xạ tạn, mọi người sao có thể rơi vào tình cảnh ngày hôm nay? Nửa người dưới của ổ chủ tìn đã bị Đường Dạ phế bỏ nhưng mà vì để gã sống tiếp, Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu còn tìm bác sĩ phẫu thuật khâu vết thương và tiêm thuốc tê cực mạnh cho gã. Chỉ là cái nửa người dưới này còn quan trọng hơn cái thai nhiều. Tao sẽ khiến chúng nó trả một cái giá đắt hơn thế này 100.000 lần. Tao phải khiến cho chúng nó sống không được mà chết cũng không xong. Ôi chủ tin gần như là gào lên. Nghe thế hơn 20 thuộc hạ của gã ta đều lắc đầu ngán ngẩm. Vị xạ tản đó là người như thế nào chứ? Biệt hiệu của người ta là vua của thế giới ngầm đấy. Đừng nói đến xạ tản, ngay cả Đường Dạ đều có thể giết chết ôi chủ tin dễ như trở bàn tay. Gã muốn dựa vào cái gì để báo thù? Dựa vào mồm không à? Giờ khắc này, ổ chủ tìn đã ầm thầm tính toán mọi thứ, trước tiên phải thông báo chuyện này lên phía trên nhất định sẽ không chịu để yên. Đến lúc đó, phạch phạch phạch, phạch phạch phạch. Đúng vào lúc nào, đông nhiên xung quanh đây lại vang lên tiếng cánh quạt máy bay ầm ầm, trong không trung cũng sáng rực ánh đèn. Hai chiếc máy bay chiến đấu đột nhiên xuất hiện, quanh quẩn trên bầu trời ngoại ô Phi Lạ Đẹo Phi ạ, đèn pha chiếu sáng rực từng góc trời, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Trực thăng ở đâu ra vậy? Trực thăng? Kỳ lạ. Mẹ nó chứ, đây là máy bay chiến đấu quân sự 3. Không biết là ai hét lên một tiếng, hơn 20 người có mặt ở đó đều ngẩng lên đánh giá thật kỹ, sắc mặt bất giác trắng bệnh, quả thật là máy bay chiến đấu, hơn nữa lại còn là máy bay chiến đấu của nước ít nữa chứ. Có chuyện gì thế? Tại sao máy bay chiến đấu của quân đội nước ít lại xuất hiện ở Phi Lạ Đẹo Phi ạ? Tên thuộc hạ nào đó trên trán ứa mồ hôi lạnh. Trong bụng nghĩ thầm, chẳng lẽ chính phủ nước ít muốn ra tay thanh trừng mạ phì ạ ở Phi Lạ Đẹo Phi ạ? Nhưng mà thế lực của bọn họ tuyệt đối không thể khiến chính phủ nước ít chú ý mới đúng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, chiến tranh bùng nổ ở nước ngoài, chính phủ làm sao có thể lãng phí sử dụng lực lượng quân sự tại Phi Lạ Đẹo Phi ạ? Nhưng, đó đích thực là máy bay quân dụng của nước ít, không hề sai. Xe tăng kìa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những chiếc xe tăng to lớn xuất hiện trong tầm mắt của ổ chủ tìn và đám thuộc hạ. Đám người ổ chủ tìn đã hoàn toàn đần thối tại chỗ, bọn họ chỉ muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Chương 652, vợ mày là ai? Hai chiếc máy bay quân dụng, 5 cái xe tăng chiến đấu của nước ít đột nhiên xuất hiện ở Phi Lạ Đức Phi A. Điều này khiến đám người ổ chủ tìn đều sửng sốt ngây ra tại chỗ, thậm chí sự hận thù trước đó của ổ chủ tỉn với xạ tản và đường dạ cũng biến mất trong chớp mắt. Rất nhanh chóng, mấy chục chiếc xe quân dụng xuất hiện, trên mỗi một chiếc xe đều có các binh sĩ chính quy tay cầm vũ khí, ánh mắt sắc bén dò quét toàn bộ hiện trường. Không bao lâu sau, một chiếc xe quân dụng màu trắng đỗ lại trước mặt đám người ổ chủ tỉn. Cửa xe mở ra, người đầu tiên đi ra là một người đàn ông mặc quân phục, nhìn quân hàm thì có thể thấy cấp bậc của anh ta là thượng úy. Đứng lại! Thượng úy liếc nhìn đám người ổ chủ tỉn, hô lên một tiếng. Ngay lập tức, đám binh lính hơn 100 người võ trang đầy đủ xông đến, giương họng súng đen ngòm chĩa vào đám người ổ chủ tỉn. Giờ khắc này, cả người ổ chủ tỉn ướt sũng mồ hôi lạnh, đám người này là quân đội chính quy của nước Ít. Lúc này ổ chủ tỉn còn có chút ảo tưởng, cảm thấy nước Ít phái quân đội chính quy đến Phỉ Lã Đức Phỉ ạ không phải là nhằm vào bọn họ mà có lẽ là vì Satan. Đúng, nhất định là Satan. Trong lòng ổ chủ tỉn lại càng chắc chắc, chỉ có cấp bậc như xạ tạn mới có thể khiến nước Ít phái quân đội chính quy đến đối phó. Tên là gì? Một vị hạ sĩ đi đến trước mặt ổ chủ tỉn, tay cầm súng chỉ vào gã quát. Ổ chủ tỉn cạ vẹn đi. Khốn kiếp! Hạ sĩ gầm lên, khẩu súng tiểu liên trên tay đập thẳng vào mặt ổ chủ tỉn. Thấy ổ chủ tỉn bị ngã nhào xuống đất, đám thuộc hạ phía sau không ai dám ho he một tiếng. Người đâu? Giao ra đây! Gã hạ sĩ phẫn nộ quát, sau đó chia súng về phía gã ổ chủ tỉn đang rên rỉ khó nhọc trên mặt đất, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ súng. Người, người gì cơ, ở đâu ra người nào? Ổ chủ tỉn hoàn toàn bị cú đập vừa nãy đánh cho ngu người, bây giờ tự nhiên đòi người, gã ta đâu biết ai với ai. Khốn kiếp, còn không giao người ra, tao bắn chết mày. Gã hạ sĩ giơ chân lên đạp mạnh vào bụng ổ chủ tỉn. Ổ chủ tỉn liên tiếp chịu hai lần đòn. Suýt nữa thì bất tỉnh. Ngài Lục, có phải tên này không? Cửa xe mở ra, Lục Đình Kiêu xuống xe. Lục Đình Kiêu gật đầu, theo hình ảnh trên camera giám sát truyền về, quả thật là tên này. Nhưng mà, giờ gã và đám thủ hạ cả người đều trần truồng, đặc biệt là gã ổ chủ tỉn nửa người dưới tràn đầy vết máu, chắc chắn là đã gặp phải gì đó, Ninh Tịch giờ này. Chắc không còn ở trong tay gã ta nữa. Vợ tao ở đâu? Lục Đình Kiêu trước tiên là ngăn gã hạ sĩ hành hung ổ chủ tỉn, sau đó cúi người xuống dùng ánh mắt lạnh lẽo như băng đánh giá ổ chủ tỉn từ trên xuống dưới. Vợ! Mày! Vợ mày là ai? Cả người ổ chủ tỉn rụt lùi về phía sau, hơi thở tàn bạo thuộc về người đàn ông này áp bức gã ta đến mức gã ta dường như không dám nhìn thẳng. Ninh Tịch, người phụ nữ mày bắt đi và bắn vào đùi. Tuy giọng điệu của Lục Đình Kiêu vẫn bình thản nhưng trong mắt lại hiện lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Khiến người ta không rét mà run. Ninh Tịch. Tao không biết cô ta, có phải mày tìm nhầm người rồi không? Trong bụng ổ chủ tỉn hốt hoảng, con nhỏ đó, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Đầu tiên là Satan, bây giờ cả quân đội của nước Ít cũng xuất hiện, mà tên thượng úy dường như rất khách khí với người đàn ông này, chẳng lẽ là thiếu tá, thượng tá? Chương 653, bị người khác cướp đi rồi. Làm loạn nửa ngày thế mà lại là vì con nhỏ đó. Người đàn ông trước mặt luôn nói Ninh Tịch là vợ hắn, vậy xạ tàn thì sao? Lẽ nào con nhỏ đó không phải người phụ nữ của xạ tàn? Ngay sau đó, ổ chủ tỉn đã không còn tâm tư đâu mà nghĩ đến những thứ này, gã ta không thể thừa nhận là mình đã từng hạ thủ với Ninh Tịch. Thế nên, ổ chủ tỉn chết sống gì cũng không chịu thừa nhận mình biết Ninh Tịch. Không nói. Lục Đình Kiêu đứng dậy. Ánh mắt bệ nghệ mang theo cảm giác gáp bách phủ trục xuống, nếu mày muốn thế, tao có rất nhiều cách có thể khiến mày mở miệng. Trên trán gã ổ chủ tỉn mồ hôi ròng ròng, đánh giá người đàn ông lai lịch bất minh trước mặt, trong bụng nghĩ thầm, nếu người này có thể khẳng định rằng tất cả là do mình làm vậy thì chắc chắn đã có đủ bằng chứng, giờ gã ta có nói dối như thế nào đi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có thể chịu khổ hơn mà thôi. Cô gái đó, vừa nãy, bị người ta cướp đi rồi ba. Sau một lúc đắn đo, ổ chủ tỉn quyết định nói thật. Tại sao lại bắt cóc Lục phu nhân? Nói. Gã hạ sĩ đứng bên cạnh giơ báng súng lên, lại một đòn nữa giáng xuống nện vào ổ chủ tỉn. Đám binh sĩ này tính khí chẳng tốt đẹp gì cho lắm. Ngay lập tức trên mặt của gã ổ chủ tỉn đã có thêm một vết rạch dài kèm theo tiếng gào như heo bị chọc tiết. Nói mau, Lục phu nhân bị ai cướp đi, bằng không tao bắn chết mày. Không đợi ổ chủ tỉn mở miệng, gã thượng úy đi đến trước mặt Lục Đình Kiêu nhỏ giọng nói, Ngài Lục, vừa nãy thông qua kiểm tra camera giám sát biết được vợ của ngài quả thực đã bị một đám người khác bắt đi, hiện giờ những người đó vẫn đang trong địa phận Philadelphia. Một đám người khác Lục Đình Kiêu cho mày. Ninh Tịch ở Philadelphia rốt cuộc đã làm gì, lại chọc phải những ai? Ngài Lục, những người này, e rằng không phải những kẻ bình thường. Gã thượng úy nói với vẻ mặt nghiêm trọng, trong đoạn video thu được từ camera giám sát, phát hiện không ít xe bọc thép quân sự, còn cả súng máy hạng nặng nữa. Nghe gã thượng úy thông báo, Lục Đình Kiêu hình như đã có phán đoán, không hề do dự nói, đi cứu vợ tôi. Vậy những người này làm thế nào? Gã thượng úy nhìn ổ chủ tỉnh và đám thuộc hạ nằm trên đất, nếu không bắt chết. Lục Đình Kiêu nghe thế thì lắc đầu, trong đầu anh lại hiện lên cảnh đám người này dùng lời nói nhục mạ Ninh Tịch, thậm chí còn xé rách quần áo của cô, vẻ mặt lạnh lùng nói, tôi nhớ là, quân đội các anh có một hệ thống thẩm vấn, đúng không? Gã thượng úy thoáng cái đã hiểu ý anh, ha ha, tôi hiểu ý của ngài rồi, đám người này cứ giao cho tôi, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng đâu. Làm phiền rồi. Lục Đình Kiêu gật khẽ. Giải đám người này lên xe trước, xong việc rồi mang đi. Gã thượng úy hạ lệnh cho hạ sĩ đứng bên cạnh áp giải đám ổ chủ tỉnh lên xe. Giờ phút này, ổ chủ tỉnh đã hoàn toàn tuyệt vọng, mặt như cho tàn. Gã ta vốn nghĩ rằng bị Đường Dạ phế đi đã là kết quả tuyệt vọng nhất rồi, nhưng ai ngờ chuyện đáng sợ hơn vẫn còn chờ ở phía sau. Hệ thống thẩm vấn của quân đội nước X, tuyệt đối là địa ngục Tu La. Nửa tiếng sau, ở một nơi nào đó của Philadelphia, hai chiếc máy bay chiến đấu đột nhiên xuất hiện trên không trung, cùng với đó là những chiếc xe tăng chiến đấu ngăn cản đám người xạ tan lại. Những chiếc xe bọc thép của bọn họ tuy có trang bị vũ khí hạng nặng nhưng khi đối diện với xe tăng chiến đấu của quân đội cũng không dám tự ý hành động. Quân đội của nước X. Phong Tấn thấy vậy không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ động tĩnh tối nay quá lớn khiến quân đội nước X chú ý? Chương 654, tôi chính là vợ anh ấy. Giờ phút này hai phe đang giằng co, trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng nhưng mà trước mắt không ai dám tự ý hành động. Chuyện gì thế? Bởi vì đội ngũ đột ngột dừng lại, chiếc xe màu bạc phía sau vang lên tiếng hỏi của một người đàn ông. Trong xe, Ninh Tịch tiểu xịu ngồi bên cạnh, bởi vì mất máu quá nhiều nên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, cô hoàn toàn chẳng có hơi sức đâu mà đi chú ý bên ngoài đang xảy ra cái gì nữa, nghe thấy động tĩnh bên ngoài cũng chỉ khẽ nhấc mí mắt lên, sau đó lại nhắm lại. Đường Dạ từ một chiếc xe bọc thép đi xuống xem xét một lát rồi quay về bên cạnh chiếc xe nhỏ màu bạc. Là người bên phía quân đội. Trong xe, Sạ Tàn nghe thế ánh mắt liền lạnh đi. Ồ, Philadelphia từ trước đến nay vẫn là một nơi chẳng ai quản lý, thế mà lần này quân đội lại đi cho mõm vào chuyện của người khác. Hơn nữa, nhìn tình hình này thì chắc là đã điều động hết tất cả những thiết bị quân sự có thể điều động được đến đây rồi. Thú vị đấy. Sạ Tàn nhếch mép cười, mở cửa xuống xe. Trên chiếc xe tăng đối diện, gã thượng úy nhìn thấy người đàn ông tóc bạc bước xuống từ trên xe, ngay lập tức khỏe miệng trở nên cứng đờ. Trước đây lúc xem camera giám sát đã có dự cảm không lành rồi, không ngờ cái gã này lại quay về thật. Quay về thì quay về, anh muốn quậy thì đóng cửa mà quậy, đừng có chọc đến chúng tôi. Nhưng lần này anh lại chọc đến một nhân vật lớn, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Thượng úy và lẻm, hạnh nộ nha. Hôm nay sao lại có thời gian rồi đến tìm tôi uống trà thế này? Phong Tấn bên cạnh toát mồ hôi lạnh vì giọng điệu ngông cuồng của Sạ Tàn. Hự, cái gã này đúng là chẳng bao giờ biết khiêm tốn cả. Vốn dĩ tình cảnh của bọn họ đã rất nguy hiểm rồi. Bây giờ còn chọc phải đám người của quân đội. Không cẩn thận một cái thì hôm nay sợ là không thể an toàn rút lui được. Gã thượng úy nghe thế vẻ mặt trở nên sắc lạnh nhưng lại không thể nổi giận, chỉ có thể trầm giọng nói. Giao người anh vừa mới bắt đi ban nãy ra đây, mọi người đều bất việc. Hắn ta vẫn còn nhớ chỉ thị của cấp trên, giải quyết trong hòa bình. Nếu chỉ có một mình ổ chủ tỉnh thôi còn dễ làm, bây giờ phải đối mặt với cái vị này. Nếu như hai bên đánh nhau, ảnh hưởng quá lớn. Sạ Tàn nghe thế thì nhướng mày, người anh ta bắt. Không biết tôi đã bắt ai? Anh ta tỏ vẻ rất hứng thú hỏi lại. Vã Lem chỉ nghĩ là anh ta đang nói dối, đang định mở miệng khuyên nhủ, thì Lục Đình Kiêu đã đi xuống. Trên người anh vẫn là bộ xịt đen thẳng thớm khi vừa bước ra khỏi bữa tiệc, xung quanh anh như thể mang theo băng giá, đôi mắt sâu thẳm không độ ấm đánh giá Sạ Tàn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, vợ của tôi. Khoảnh khắc anh xuất hiện, ánh mắt của Sạ Tàn liền thay đổi, vốn toàn là sự thờ ơ trong nháy mắt đã trở nên sắc bén, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng nói ra ba chữ, Lục Đình Tiêu. Hai người đàn ông đứng cách nhau chỉ có mười mấy bước, một tà, một lạnh đối đầu nhau, không khí dường như đang có mùi thuốc súng và những tia lửa điện không thể nhìn thấy. Trong chiếc xe con màu bạc cách đó không xa, Ninh Tịch giật mình choàng tỉnh dậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nãy sao nghe giống giọng nói của Lục Đình Kiêu vậy nhỉ? Không đúng, sao có thể như thế được? Làm sao Lục Đình Kiêu lại có thể xuất hiện ở cái nơi quỷ quái này chứ? Nhất định là ảo giác. Ánh sáng trong mắt Ninh Tịch vừa mới hiện lên rồi lại biến mất rất nhanh, nhưng thực tế vẫn còn sót một chút mong đợi, cô yếu ớt nhìn ra ngoài cửa xe. Ngay sau đó, khi cô đã nhìn rõ ràng tình hình bên ngoài liền ngây người ra tại chỗ. Trước một đám xe tăng và máy bay chiến đấu đen xì, bóng dáng cao lớn vững vàng như ngọn núi băng đứng đó không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy ấm áp đến mức muốn khóc. Lục Đình Kiêu. Thế nhưng, thực sự là anh. Sau một khoảng im lặng đến mức không thể thở nổi, người đàn ông tóc bạc đứng trước mặt Lục Đình Kiêu mới mở miệng. Ha ha ha, thật buồn cười, ai là vợ của anh? Không đợi Lục Đình Kiêu trả lời, một cái đầu đã thò ra từ cửa sổ của chiếc xe con màu bạc. Vừa vây tay vừa gào thét nói, tôi. Là tôi ba. Bột đại nhân ba. Cứu mạng ba. Chương 655, bảo bối nhà tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái nhỏ, gương mặt lạnh như băng của Lục Đình Tiêu thoáng cái đã nứt vỡ, Ninh Tịch. Từ sau khi nghe được cuộc điện thoại của Giang Ngục Dã, tuy chỉ là mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi thế nhưng lại dài như cả mấy đời. Cuối cùng bây giờ cũng đã gặp được cô rồi. Nghe thấy tiếng Ninh Tịch, vẻ mặt của xạ tản hoàn toàn không giữ nổi nữa, lập tức quay ngoắt lại quát to, là cái mông. Cút vào trong xe cho ông. Đường Dạ, đưa cô ấy đi cho tôi. Nhìn thấy là phiền lòng. Ở ngay trước mặt thế này rồi mà còn dám cắm xứng anh. Phản. Phản rồi. Phong Tấn khẽ ho một cái, Phong Tiêu Tiêu sờ mũi ngửa mặt nhìn trời, Đường Dạ biểu cảm như thể đã đoán trước, lĩnh mệnh tiến vào xe khởi động máy. Nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua càng lúc càng nhanh, Lục Đình Kiêu cách mình càng lúc càng xa, Ninh Tịch bám chặt vào thành cửa sổ xe ô tô, đau khổ khóc hu hu, hu hu hu. Tôi không đi. Tôi không đi. Bột đại nhân cứu tôi. Cứu tôi. Nhìn thấy gương mặt đáng thương của cô gái nhỏ, tim gan của Lục Đình Kiêu quặn thắt, nhiều hơn thế nữa là cảm giác vui mừng điên cuồng không thể nói rõ. Cái gã tóc bạc này không phải là người cô thích sao? Tại sao vừa nãy cô lại thừa nhận nói là vợ của anh? Chẳng lẽ bọn họ đang cãi nhau? Hay là đúng lúc này xạ tản đã kiềm chế được cơn giận dữ, vẻ mặt khinh thường mà xì một tiếng nói, ừ, lúc bảo bối nhà tôi đang gặp nguy hiểm thì anh ở đâu? Tôi cứu cô ấy, giờ anh mới đến tranh công hả? Bảo bối nhà tôi. Nghe được bốn chữ này, vẻ mặt của Lục Đình Tiêu lập tức lạnh lùng đáp trả, nội nhân gặp nguy hiểm là do ai mà ra? Anh xạ tản cứng họng. Quả thật cái gã ổ chủ tỉn đó là vì anh ta nên mới chút giận lên Ninh Tịch. Nếu như không phải anh ta hẹn gặp Ninh Tịch ở đây thì cô cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Sau đó không biết anh ta nghĩ đến cái gì mà trên gương mặt lại hiện lên vẻ nghi ngờ. Nghiêng đầu sang hỏi Phong Tiêu Tiêu, con nhóc thối đó đổi tên thành nội nhân từ khi nào vậy? Trên trán Phong Tiêu Tiêu chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, khụ, lão đại. Nội nhân không phải là tên mà là một cách gọi vợ mình, đại khái là, giống với nghĩa của từ bà xa đó. Xạ tàn lập tức gào lên, ép cờ cờ. Nội cái mông. Đăng ký chưa hả? Mày mới là nội nhân ấy. Thấy Lục phu nhân vẫn an toàn, gã thượng úy coi như mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục khuyên bảo, thả Lục phu nhân ra thì hai bên coi như không có gì. Nhưng nếu mà anh vẫn còn tiếp tục ngang bướng thì đừng trách chúng tôi sử dụng vũ lực. Ừ, cầu còn không được. Xạ tản không những không sợ hãi mà ngược lại càng tỏ ra hưng phấn, con ngươi màu nâu nhạt như dã thú nhìn chằm chằm về hướng Lục Đình Tiêu. Phong Tấn thấy thế thì nhíu mày, xạ tản, không thể được. Thuyền sắp đến rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, không nhất thiết phải xung đột với bọn họ. Ông ta hiển nhiên là cực kỳ phản đối hành động của xạ tản. Vì một người phụ nữ mà phá hỏng kế hoạch, trước đấy khi dùng trận thế lớn như vậy để đối phó với ổ chủ tỉn, ông ta đã không đồng ý rồi, chỉ sợ phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn, kết quả giờ tình hình còn tệ hại hơn cả tưởng tượng của ông nữa. Xạ tàn nhẫn nhịn một chút thì sóng êm gió lặng, giao người lại cho bọn họ trước được không? Chúng ta sau này có thể lại. Câm mồm. Phong Tấn đành đưa mắt sang cầu cứu Phong Tiêu Tiêu. Phong Tiêu Tiêu cũng nhún vai tỏ vẻ không giúp gì được, cũng không biết tại sao cái gã này mỗi lần đụng đến chuyện có liên quan đến Lục Đình Kiêu là lại hăng máu như gà trọi. Huống chi, lần này còn liên lụy đến cả tiểu sư muội, giờ phút này, ai khuyên cũng đều chết. Chương 656, ông đây càng muốn đưa em đi. Bên kia, thượng úy đang mang vẻ mặt đầy nghiêm trọng khuyên Lục Đình Kiêu, ngài Lục, tình hình không mấy lạc quan, tôi cũng chỉ có thể dọa bọn họ được thôi. Nếu phải động thủ thì, việc này tuyệt đối không được. Tại sao không được? Đôi mắt Lục Đình Tiêu đầy sát khí, chuẩn bị săn tinh thần đập nồi dìm thuyền với Satan, nếu đánh thật thì cùng lắm là chấp nhận mấy điều kiện của nạ cả mà thôi. Vốn dĩ ban đầu anh cũng có chút cố kỵ, bởi vì anh nhận ra tên tóc bạc này chính là người mà Ninh Tịch từng nói rằng cô ấy thích. Thì ra cô ấy vượt nguy hiểm lén chạy tới Philadelphia chính là vì để gặp hắn ta ư. Cô ấy cam tâm tình nguyện đi theo hắn ta. Chuyện này quả thật như mũi tên nhọn găm chặt vào lòng anh, khiến anh như bị hủy diệt. Nhưng, ngay lúc anh đang tuyệt vọng, Ninh Tịch lại đột nhiên xuất hiện thừa nhận rằng cô là vợ anh ba. Rõ ràng là cô ấy không muốn đi cùng người kia. Cô ấy đang cầu cứu mình. Lục Đình Tiêu như lập tức được giải thoát từ địa ngục trở về với trần gian. Bất kể thế nào, hôm nay nhất định anh sẽ đưa cô ấy về. Lúc này, suy nghĩa của xạ tản cũng không khác Lục Đình Tiêu là bao. Cô gái chết tiệt. Không muốn theo tôi ư. Vậy ông đây càng muốn đưa em đi. Đại sư huynh, huynh thả muội ra đi. Xin huynh đấy được không? Đại sư huynh, hôm nay huynh thả muội, kiếp sau chắc chắn muội sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp huynh. Đại sư huynh, huynh thật sự không để ý tình đồng môn chút nào sao? Muội có còn là tiểu sư muội mà huynh yêu mến nhất nữa không? Mặc kệ Ninh Tịch cầu xin tới mồm mép rách toạc ra rồi nhưng đường dạ vẫn không chút núp ních. Cuối cùng Ninh Tịch đành buông tha, chán nản tựa vào ghế, nghĩ tới cuộc gặp chóng vánh lúc nãy với Lục Đình Tiêu thì lại càng khó lòng mà chấp nhận nổi. Nếu vẫn không có hy vọng thì thôi nhưng tại sao lại để cô gặp được Lục Đình Tiêu? Tuy chiếc xe này nhìn hơi dỏm nhưng tính năng của nó lại rất tốt, chạy khá nhanh. Mắt thấy sắp đến bến tàu rồi, đột nhiên lại có một người xuất hiện trên con đường phía trước mặt bọn họ. Một người mà cả cô lẫn đường dạ đều không thể ngờ được là sẽ xuất hiện ở nơi này. Đường dạ thắng gấp, vừa khít phanh cách người đàn ông kia nửa mét. Người đó có mái tóc xoăn tự nhiên màu nâu, làn da màu lúa mạch, cả người toát ra phong thái tự do không vướng bận, người này đương nhiên là. Ninh Tịch cả kinh đến nỗi cả lăm, nhị, nhị, nhị cái gì mà nhị. Người đàn ông kia nhấn mày, trong chớp mắt như là muôn vàn bông hoa đào đua nở. Nhị sư huynh ba. Nhị sư huynh Ninh Tịch quả thật đã kích động đến nỗi ngu người luôn rồi. Thậm chí cô còn quên cả đau của vết thương trên đùi, lăn lông lốc bỏ xuống xe, nhị sư huynh. Là huynh thật sao? Người đàn ông nọ thoải mái cười to, ha 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 ha. Tiểu sư muội, có nhớ huynh không? Nhớ 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 nhớ. Muội nhớ huynh lắm đó. Hai mắt Ninh Tịch đẫm lệ, đã lâu không gặp, cô thật sự rất nhớ huynh ấy. Chuyện hoang đường năm đó tuy cô không muốn nhớ lại và gặp lại nhưng chỉ có riêng nhị sư huynh. Huynh ấy vẫn luôn là người cô muốn gặp và thân cận nhất. Người đàn ông nuốt mái tóc dài hơi rối của cô, ngoan ngoãn. Nhị sư huynh cũng nhớ muội. Ôi, tóc tiểu sư muội đã dài thế này rồi à? Thật đẹp. Thì ra tiểu sư muội của huynh là một cô bé xinh đẹp thế này. Chương 657, thật không nhìn nổi. Đương nhiên rồi. Muội mặc đồ nữ trông còn đẹp nữa. Đúng rồi nhị sư huynh, huynh lại dạt đi đâu vậy? Đại sư huynh nói hơn nửa năm không gặp huynh. Cũng không liên hệ được với huynh. Giọng Ninh Tịch đầy vẻ ai oán. Đường Lãng nhướng mày nhìn cô, muội cũng thế đó thôi. Hai người ôn chuyện hơn nửa ngày, mãi đến khi Đường Dạ không nhịn được mở miệng, "Đường Lãng, ha ha, sư huynh đã lâu không gặp. Huynh có nhớ đệ không?" Đường Lãng như người không xương bay tới, nép cả người lên vai Đường Dạ. Đường Dạ không tỏ vẻ gì, chỉ hất tay ra, "Sư phụ vẫn đang tìm đệ." Đường Lãng lại dính tới, chỉ có sư phụ thôi sao? Vậy còn huynh? Một bên, Ninh Tịch che mắt mình lại, á á á. Thật không nhìn nổi. Ở đây còn có trẻ con đấy nhé. Đóa hoa của tổ quốc bị các huynh dạy hư mất thôi. Đường Lãng dúi chán cô một cái, muội mà là hoa sao? Bá vương hoa à? Ninh Tịch. Cút. Muội là tiểu bạch hoa. Ai ngờ Đường Lãng nghe vậy thì như nghe phải chuyện cười, ôm bụng cười toáng lên, muội ấy à? Lại còn Tiểu Bạch Hoa? A ha 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 ha. Ninh Tịch đen mặt, gì chứ? Sao? Muội không thể là Tiểu Bạch Hoa được à? Huynh cười cái gì? Ha 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 ha. Đường Lãng ôm bụng, cười đến nỗi nói không nên lời. Một giây sau, Ninh Tịch hoàn toàn không thấy rõ Đường Lãng ra tay thế nào, chỉ thấy Đường Lãng vốn đang cười to, cánh tay thoát cái đã để lên gáy Đường Dạ đâm một ống kim vào, nhanh chóng tiêm cho anh ta một chất lỏng trong suốt. Đường Dạ không có nổi thời gian phản ứng đã lăn ra hôn mê bất tỉnh rồi. Ôi mà nó! Nhị sư huynh! Huynh! Huynh làm gì thế? Tại sao phải tiêm đại sư huynh? Ninh Tịch sợ ngây người. Đồ ngốc! Đương nhiên là cứu muội rồi. Đường Lãng nói xong bèn đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn của Đường Dạ bỏ bên vệ đường. Ninh Tịch vẫn như đang lạc trong ngộng, cứu. Muội ư? Không có thời gian nhiều lời đâu, nhanh đi theo huynh. Đường Lãng vừa thúc giục vừa nhanh chóng đỡ Ninh Tịch lên xe, sau đó ngồi vào ghế lái. Đường Lãng vừa ngồi xuống liền trợn mắt, mẹ nó. Xạ tàn vứt cái đồ cổ này ở đâu ra thế? Thế này thì lái thế nào? Muội biết, nhưng chân muội đang bị thương không cử động được. Nhanh dạy huynh. Được được được, để muội chỉ huynh nè. Hai người đang giằng co thì đột nhiên một cánh tay bỗng chen vào từ cửa sổ, kéo Đường Lãng đang ngồi trên ghế lái ra ngoài. Chỉ thấy Đường Dạ vốn đang bất tỉnh túm lấy áo Đường Lãng, vẻ mặt âm trầm đáng sợ vô cùng. Đường Lãng. Đường Lãng xoay người dùng chiêu ve sầu thoát xác, thoát khỏi áo khoác của mình thì mới thoát thân được. Khuôn mặt tràn ngập vẻ không tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt, đệt. Đồ biến thái. Ông đây đã phải dùng gấp đôi liều lượng rồi đó, sao huynh vẫn tỉnh nhanh như thế được? Đường Dạ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào anh ta, đôi mắt y ỉa như một lưỡi dao sắc bén nuốt máu, giải thích. Đường Lãng cau mày, hơi mất kiên nhẫn, không có gì để giải thích, sự thật như huynh đang thấy đấy. Vẻ mặt Đường Dạ lạnh như băng, đệ phản bội tổ chức. Đường Lãng khẽ xì một tiếng, miệng khẽ cong lên, đúng thế, sao nào, huynh muốn thanh lý môn hộ. Chương 658, đừng hỏi đàn ông có được hay không được. Nhìn vẻ mặt chẳng sao cả của đối phương, Đường Dạ nắm chặt hai tay thành quyền, các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệnh, phát ra tiếng răng rác, đôi mắt lạnh lẽo dường như có thêm một tia đau đớn, đệ. Nhìn ánh mắt tổn thương của Đường Dạ, Đường Lãng khẽ nhắm mắt lại rồi mở miệng nói, đánh một trận đi đại sư huynh. Ai thắng người đó dẫn tiểu sư muội đi, thế nào? Sau khi yên lặng một lúc, cuối cùng Đường Dạ cũng mở miệng, được. Ninh Tịch triệt để mở mịt. Tình huống gì thế này? Nhị sư huynh phản bội tổ chức. Vậy huynh ấy đầu quân cho ai? Không đúng, vừa rồi nhị sư huynh đang êm đẹp sao đột nhiên lại tấn công đại sư huynh để cứu cô? Chẳng lẽ huynh ấy đầu quân cho đại ma vương? Không thể nào. Việc này không khoa học chút nào. Sao nhị sư huynh có thể dính dáng đến đại ma vương được? Nhưng tình hình trước mắt dường như cũng chỉ có thể giải thích được theo cách này, nếu không thì tại sao nhị sư huynh lại xuất hiện đúng lúc này, lại còn đối nghịch với xạ tản tới đây cứu cô? Ngay lúc Ninh Tịch đang thất thần, hai người phía trước đã đánh được hơn 10 chiêu. Có điều bi thảm ở chỗ là mỗi chiêu của Đường Lãng đều bị ép tới gắt gao, chỉ phòng thủ chứ không hề có cơ hội tấn công. Ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Ninh Tịch lại dần tối đi, cô vội kêu lên, nhị sư huynh. Rốt cuộc là huynh có được hay không vậy? Đường Lãng vừa đỡ những chiêu công kích gần như điên cuồng của Đường Dạ, vừa nghiến răng nghiến lợi trả lời, đừng hỏi đàn ông những câu như là có được hay không được. Vừa dứt lời, khí thế của Đường Lãng đã lập tức thay đổi. Đôi mắt Ninh Tịch sáng ngời, cuối cùng Đường Lãng cũng nghiêm túc rồi. Đường Lãng bắt đầu đánh trả. Cũng coi như ngang tài ngang sức với Đường Dạ, lại còn vừa đánh vừa ba hoa. Hừ, sư phụ thật bất công, dạy huynh không ít thứ hay ho nhỉ. Khoe miệng Ninh Tịch co rúm, thật không biết xấu hổ. Huynh mất tích hơn nửa năm, đương nhiên là sư phụ chỉ có thể dạy cho đại sư huynh rồi. Càng mặt dày hơn chính là thiên phú của Đường Lãng cũng quá biến thái, vừa đánh vừa học lỏm mấy chiêu mới của Đường Dạ, hơn nữa còn đánh trả lại nguyên vẹn. Ninh Tịch chỉ hận lúc này không có hạt dưa để cắn thôi, trận đánh hay như thế. Bị Đường Lãng dùng mấy chiêu mới đánh trúng, Đường Dạ như bị giẫm phải vảy ngược. Đột nhiên anh ta dừng lại lùi về phía sau một bước, sau đó ổn định cơ thể. Anh ta yên lặng nhìn Đường Lãng, chỉ một chốc sau, anh ta đưa tay lên từ từ tháo mắt kính xuống. Ninh Tịch thấy thế thì trong lòng hốt hoảng. Hỏng rồi. Đến bây giờ cô mới phát hiện ra hai người này đánh nhau nửa ngày rồi mà đại sư huynh vẫn chưa tháo kính. Điều này thể hiện rằng vừa rồi đại sư huynh vẫn chưa dùng hết sức. Không chỉ có Ninh Tịch, Đường Lãng vốn hiếm khi tỏ ra lo lắng cảnh giác cũng điều chỉnh lại trạng thái. Điều Ninh Tịch lo lắng quả nhiên đã thành hiện thực. Khi Đường Dạ tháo kính xuống, anh ta lúc này như thể ác thú được tháo phong ấn, dốc hết toàn lực. Hơn nữa Ninh Tịch còn nhìn ra được lần này nhị sư huynh cũng bị ép phải đánh hết sức. Tóm lại lần này hai người sẽ phải đánh một trận long trời lở đất rồi. Lúc này không biết Đường Lãng đã mắng câu đồ biến thái biết bao nhiêu lần rồi. Vốn anh ta cho rằng Đường Dạ đã đến ngưỡng rồi, nếu chỉ dựa vào ngộ tính của huynh ấy thì nửa năm ngắn ngủi như thế này chắc chắn không thể đột phá quá nhiều, thế nên mới cho rằng lần này mình có thể thắng, ai ngờ vẫn đánh giá thấp huynh ấy. Chương 659, hôn rồi. Hôn rồi. Tư chất của huynh ấy vốn bình thường, vậy mà có thể luyện được đến mức độ này, quả thật đúng là không phải người thường. Đánh nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì, vẫn sẽ ngang tay như trước mà thôi. Thời gian không chờ đợi ai cả, quân tiếp ứng của xạ tản cũng sắp đến rồi, anh ta không thể kéo dài hơn được nữa, phải nhanh chóng đưa tiểu sư muội đi. Phải nghĩ cách. Phải nghĩ cách. Mẹ nó. Nghĩ cái giam ấy. Tên Đường Dạ này quá cẩn thận, chiêu thức không hề có chút sơ hở nào. Đường Lãng chỉ vừa phân tâm một chút đã phải hứng một quyền của đối phương lên mặt, khoe miệng lập tức nóng rát đau đớn. Mẹ nó chứ Đường Dạ, huynh đây là đang mưu sát chồng đấy. Ra tay nặng như vậy. Lại phân tâm nữa thì huynh sẽ không cho đệ cơ hội thứ hai đâu. Ánh mắt Đường Dạ lạnh lẽo. Sắc mặt Đường Lãng tái nhợt, mẹ nó. Ông đây không tin huynh không phân tâm chút nào. Lại thêm trăm chiêu nữa. Đường Dạ tấn công ác liệt nhưng Đường Lãng lại không hề lùi bước mà còn có xu thế tiến gần về phía Đường Dạ. Đường Dạ không chút sợ hãi, lúc này Đường Lãng không thể tấn công anh ta được, càng tiến gần thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đường Lãng càng lúc càng đến gần, đồng thời, khoe miệng từ từ nở nụ cười quái dị, đợi đến lúc Đường Dạ phát hiện ra điều kỳ lạ thì đã không kịp nữa rồi. Môi Đường Lãng đã đặt lên môi anh rồi. Hôn. Hôn rồi. Hôn thật rồi. Thừa dịp Đường Dạ phân tâm, Đường Lãng lập tức lợi dụng thời cơ đè lên động mạch của anh ta, một tay áp anh ta vào cửa xe. Sư huynh, huynh thua rồi. Ninh Tịch ngây ra như phỗng, vẻ mặt thê thảm vô cùng, mẹ nhà nó bốn. Mắt chó hợp kim của muội. Nhị sư huynh. Huynh không biết xấu hổ. Đây gọi là binh bất tiếm trá. Đường Lãng không cho đây là chuyện đáng xấu hổ gì, cười hì hì nhìn sắc mặt tái nhợt của Đường Dạ, thong thả nói, sư huynh. Đừng nói huynh không nhận thua đấy nhé. Lúc này sắc mặt Đường Dạ thay đổi xoành xoạch dí dì như đèn kéo quân, hít sâu một hơi rồi chấp nhận thực hiện lời hứa, cút. Đường Lãng, tuân lệnh. Sau đó lại tựa như sợ Đường Dạ hối hận, một tay vác Ninh Tịch lên vai chạy biến đi, cùng lúc đó cũng lôi điện thoại ra gửi cho bên kia một tin, rút lui. Bên kia, thế cục hai phe vẫn đang căng thẳng như trước. Thượng úy khuyên đến nỗi đắng cả miệng rồi mà đối phương thì vẫn chẳng có ý tứ gì là nghe vào. Thời gian từ từ trôi qua, phía chân trời đã hửng vài tia nắng, trời đã sắp sáng nhưng cả hai bên đều không có ý lùi bước. Xạ tản ngáp một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn, lại nhải rong dài làm gì, có đánh hay không hả? Phía đối diện, Lục Đình Kiêu đông lôi điện thoại ra, lướt mắt nhìn tin nhắn trên màn hình, một sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt anh rồi vội vã biến mất. Không để bất cứ ai phát hiện ra. Lục Đình Tiêu nhìn về Sạ Tản, như anh mong muốn. Sạ Tản nghe vậy, đôi mắt liền hiện lên vẻ khát máu. Phong Tấn còn đang trông mong Lục Đình Tiêu là người trầm ổn biết suy nghĩ trước sau không ngờ lại cũng là kẻ mất lý trí như chủ nhân của mình, khuôn mặt già nua đầy khổ sở. Có điều, người khổ sở hơn chính là vị thượng úy bên cạnh Lục Đình Tiêu, ngài Lục, không thể đánh. Vấn đề ở chỗ không phải là thắng thua mà là hiện tại nước ít chiến sự đang hỗn loạn, lực lượng chủ lực không thể tổn thất ở đây được, nếu không các thế lực thù địch sẽ nhân cơ hội này để tấn công. Chương 660, xin lỗi, anh đến muộn. Đúng lúc này, một chiếc xe Việt dã quân dụng chạy như bay tới phía sau Lục Đình Tiêu. Bộ trưởng Nạ Cả cùng với mấy thuộc hạ vội vàng xuống xe. Hiển nhiên, thượng úy thấy tình hình không khống chế nổi nữa bèn thông báo với cấp trên của mình. Bộ trưởng Nạ Cả đuổi tới trước mặt Lục Đình Tiêu, khuôn mặt ngập vẻ lo lắng. Ngài Lục, ngài đã đồng ý với tôi là giải quyết hòa bình cơ mà. Tôi nói là sẽ cố hết sức. Lục Đình Tiêu trả lời với vẻ vô cảm. Ngài Lục, tôi biết ngài sốt ruột muốn cứu vợ mình, nhưng thật ra cũng không phải là không có cách, đợi bọn họ rời khỏi khu vực nước ít ra biển rồi, chúng ta sẽ có cơ hội ra tay. Cần gì phải cứng trọi cứng lúc này đúng không? Nạ cạ ra sức khuyên nhủ. Lục Đình Tiêu nghe vậy, vẻ mặt đã có vẻ hơi dao động. Bộ trưởng vừa thấy có hy vọng bèn lập tức cố gắng dùng lời lẽ để khuyên nhủ. Khuyên bảo hơn nửa ngày, cuối cùng vẻ mặt Lục Đình Tiêu cũng trầm xuống, rút lui. Sạ Tàn lập tức chào phúng, ơ kìa, sao lại rút lui? Tôi còn chưa đồng ý mà. Anh đã sớm biết với tính tình của Lục Đình Kiêu thì tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mất lý trí như vậy chỉ vì một cô gái, trận này chắc chắn sẽ không đánh. Nhưng Phong Tấn lại không biết điều đó, ông vội vội vàng đi lên khuyên Sạ Tàn suy nghĩ lại, không cho anh kích thích đối phương đổi ý, đồng thời dặn dò thuộc hạ lập tức lui quân. Lúc này Sạ Tàn mới lười biếng ngáp một cái, tỏ vẻ mất hứng leo lên xe bọc thép. Dù sao thì Ninh Tịch cũng đã nằm trong tay anh, muốn cướp lại ư. Nam mơ. Trên biển. Thứ trên biển lại càng là thiên hạ của anh. Nhìn người kia cuối cùng cũng bỏ đi, bộ trưởng Nạ Cạ thở phào một hơi nhưng đồng thời cũng rất lo lắng. Lục Đình Kiêu để ý vợ anh ta như thế, sao có thể từ bỏ ý định được. Thảm nhất là, thật ra ông ta chẳng hề nắm chắc rằng có cứu được Lục Phu Nhân ra hay không. Vừa rồi ông ta chỉ cố ý nói vậy để ổn định cảm xúc của Lục Đình Kiêu thôi. Trên thực tế, nếu để Sạ Tản ra biển thì chẳng khác gì thả hổ về rừng, muốn cứu người lại càng là điều không thể. Nạ Cả Hạ quyết tâm, đến lúc đó phải gắng hết sức phái người đi cứu nhưng có cứu được hay không, hay có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không thì không biết được. Ngài Lục, bây giờ chúng ta về đi bù trước để thương lượng đối sách cụ thể, bàn bạc kỹ hơn. Nạ Cả đang muốn chấn áp cảm xúc của Lục Đình Tiêu, thì Lục Đình Tiêu lại đột nhiên trầm mặt mở miệng. Trở lại biên giới Phì Lạ Đẻo Phì ạ. Bộ trưởng Nạ Cả không hiểu ra sao, không biết lúc này Lục Đình Tiêu tới biên giới làm gì nhưng vì trột dạ nên cũng chỉ đành lệnh cho mọi người di chuyển về phía biên giới Phì Lạ Đẻo Phì ạ. Lúc cách biên giới còn mấy trăm mét, Lục Đình Tiêu đột nhiên nhảy xuống khỏi xe tăng ở giữa đường, bước nhanh về phía trước. Hi, bụt. Bên này. Bên này. Cách đó không xa, bên cạnh cột mốc biên giới, một người đang gào khản cả cổ họng. Người đó có mái tóc nâu và đang dịu cơ thể mảnh mai của một cô gái kia nhìn có vẻ giống. Sau khi thấy rõ hai người, đôi mắt Lục Đình Tiêu như bị siết chặt, nhanh chóng đi về phía đó. Ninh Tịch mất máu quá nhiều, lại bị giày vò cả ngày, lúc này thần trí đã mơ hồ, thấy bóng người quen thuộc tiến về phía mình liền lẩm bẩm theo bản năng, Lục Đình Tiêu. Một giây trước khi mất ý thức, cô cảm giác mình được bao bọc bởi một cái ôm ấm áp. Còn có cả giọng nói run rẩy vang lên. Là anh đây. Xin lỗi. Anh đến muộn. Chương 661, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Tại bến tàu Phí là đèo Phí ạ. Lúc này sương mù đã dần tan đi, mặt trời cũng đang từ từ nhô lên. Khắp mặt biển óng ánh sắc vàng nhưng có người sắc mặt lại như mưa rầm. Người đâu? Sạ Tàn vui vẻ đưa người chạy tới nhưng lại chỉ thấy một chiếc xe nát trống rỗng. Hiếm khi thấy Đường Dạ không đeo kính. Vẻ mặt hoảng hốt đứng quay lưng lại với biển, không biết đang nghĩ gì, thấy có người tới anh mới khẽ ngẩng mắt nhìn, giọng điệu u ám nói, bị người của Lục Đình Kiêu đưa đi rồi. Có người có thể đưa người trong tay cậu đi sao? Sắc mặt Sạ Tản nhất thời khó coi vô cùng. Là Đường Lãng. Rõ ràng trông sắc mặt Đường Dạ cũng không tốt lắm. Con mắt Sạ Tản nheo lại, Đường Lãng. Chẳng trách. Chẳng trách ban nãy Lục Đình Kiêu lại chịu thỏa hiệp. Giả vờ cũng giống lắm. Còn cố tình có kẻ mặc cả, phí lời với lão bộ trưởng kia kéo dài thời gian, chính là để Đường Lãng có đủ thời gian để âm thầm đi cứu người. Chết tiệt! Không ngờ Sạ Tản mà lại cũng có ngày bị trúng kế. Anh đã cố tình cử Đường Dạ đưa Ninh Tịch đi nhưng không ngờ. Người tới lại là Đường Lãng. Nghe thấy vậy, Phong Tiêu Tiêu và Phong Tấn ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng là ai mà ngờ được Đường Lãng mất tích hơn nửa năm nay. Giờ lại thành người của Lục Đình Tiêu. Sao có thể thế được? Không thể nào có chuyện này được. Phong Tiêu Tiêu không thể tin nổi, nhị sư huynh không thể nào lại phản bội chúng ta được. Cô và Đường Dạ còn cả Đường Lãng ba người từ nhỏ đã được sư phụ nuôi dưỡng, cùng nhau lớn lên, tình cảm còn thân thiết hơn anh em ruột thịt nên cô khó lòng mà chấp nhận được sự thật này. Nhưng sự thật bày ra trước mặt, Đường Dạ cũng đâu thể bịa chuyện được. Hơn nữa, vừa nãy Đường Dạ còn đích thân đối đầu với Đường Lãng, lúc này chắc tâm trạng của huynh ấy còn tồi tệ hơn nữa. Phong Tiêu Tiêu sợ đại sư huynh buồn nên không dám hỏi kỹ. Cô biết, tuy thường ngày hai người hay đánh nhau nhưng thật ra tình cảm của hai người rất tốt, lúc nào cũng vào sinh ra tử với nhau, khi làm nhiệm vụ hai người cũng phối hợp ăn ý với nhau nhất. Với thực lực của cậu mà lại dễ dàng thua cậu ta sao? Trong mắt Xạ Tản thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, rõ ràng không hề tin lý do này của Đường Dạ. Dù Đường Dạ không thắng được nhưng cũng không thể thua, lại còn thua nhanh như vậy. Lần nào hai người đánh nhau mà chẳng đánh tới cả nửa ngày, có khi đánh 3 ngày 3 đêm liên tiếp vẫn không phân thắng bại cũng là chuyện bình thường. Thật ra Phong Tiêu Tiêu cũng cảm thấy kỳ lạ, chỉ là cô không tiện hỏi, kỳ thật, trong lòng cô hơi nghi ngờ về việc đại sư huynh mềm lòng. Đương nhiên, chuyện này cô cũng không dám nói ra. Đường Dạ thần sắc cứng nhắc, cũng không giải thích, thua chính là thua. Lúc này, Phong Tấn nhìn đồng hồ dục, lên thuyền đi. Phải lên đường rồi. Xạ Tản không hỏi gì nữa, quay người nhìn chằm chằm vào thành phố vẫn đang ngủ say phía sau. Ngón tay thon dài vuốt đám tóc bạc đang lay động trong gió biển ra, để lộ ra con mắt bị tóc che lấp chưa từng lộ ra trước mặt người khác. Con mắt phượng còn đẹp hơn mắt của phụ nữ này thế mà lại có một vết sẹo cắt ngang qua mắt, tuy vết sẹo đã mờ nhưng vẫn phá hỏng vẻ đẹp hoàn mỹ của con mắt ấy. Có điều như vậy lại càng tôn lên sự cuồng dã nguy hiểm của kẻ được mệnh danh là vua của thế giới ngầm. Ừ, Lục Đình Tiêu, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Tới lúc đó, tao sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về tao. Chương 662, Tiểu sư muội trở thành bà chủ. Đây, sao Lục phu nhân lại ở đây? Lão bộ trưởng cùng thượng úy không ngờ sẽ thấy phụ nữ xuất hiện ở đây, hai người đều tỏ ra kinh ngạc. Lục Đình Tiêu cũng không nói nhiều. Anh cởi áo khoác ra bọc lấy cô rồi cẩn thận ôm chặt lấy. Nạ cả lúc này sao có thể không hiểu được. Lục Đình Tiêu không hoàn toàn tin tưởng bọn họ và đã sớm chuẩn bị phương án thứ hai. Nét mặt già nua của nạ cả có chút khó xử, nói cho cùng chuyện này cũng là do ông ta xử lý không ổn thỏa. Muốn qua mắt người ta nhưng từ đầu tới cuối đều bị người ta nhìn thấu. Vậy nên, ông ta vội vàng ân cần tiến tới, muốn cứu cánh, ngài Lục, mời đi bên này. Tình trạng của Lục phu nhân lúc này e rằng cần phải cứu trị kịp thời, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đội ngũ y bác sĩ tốt nhất rồi. Môi trường bệnh viện ầm ĩ hức tạp, ngài có thể để phu nhân tới thẳng nhà tôi để dưỡng thương. Việc Lục Đình Tiêu muốn làm nhất lúc này chính là đưa Ninh Tịch về nước, nhưng trên đùi Ninh Tịch có vết thương và có lẽ còn rất nhiều chỗ bị thương khác nữa mà anh không biết. Tình trạng của cô lúc này quả thật không hợp đi đường dài, phải lập tức chạy chữa. Cuối cùng, Lục Đình Tiêu chọn tạm thời ở lại, làm phiền ông rồi. Việc này cũng xem như nể mặt lão bộ trưởng. Nạ cá nghe vậy, thần tình căng thẳng cuối cùng cũng dần giãn xuống, vội gọi đội ngũ y bác sĩ tới. Các bác sĩ mới sáng sớm đã tập trung lại hết ở phía sau nên rất nhanh đưa cáng chạy tới. Xin Lục tiên sinh đây hãy đặt phu nhân cẩn thận nằm xuống cáng. Lục Đình Tiêu nhẹ nhàng đặt Ninh Tịch lên đó. Nhưng vừa đặt người xuống, cô gái vốn đang ngủ yên bỗng tỉnh lại theo bản năng ôm chặt lấy cổ Lục Đình Tiêu, cô nhíu mày lộ ra vẻ mặt thống khổ, không, đừng. Vì đã lâu cô không được uống nước nên giọng đã khản đặc lại, nói không lên lời, tiếng nhỏ như mèo kêu, nghe càng đáng thương hơn. Lục Đình Tiêu nhất thời mềm lòng lại bế cô lên, vỗ nhẹ lên người cô, đừng sợ, có anh ở đây. Khu 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 Đường Lãng trợn mắt há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên anh thấy tiểu sư muội yếu đuối như vậy. Lại còn cả một Lục Đình Tiêu dịu dàng đến thế nữa. Như gặp phải ma vậy, hết cả hồn. Ngài Lục, tình cảm của ngài với phu nhân thật tốt. Ngài, cứ bế cô ấy trước vậy, đừng chạm vào vết thương của phu nhân là được. Một bác sĩ cười nói. Ừm. Lục Đình Tiêu vốn cũng không định đặt cô xuống nữa, ai mà nỡ chứ. Đường Lãng đông nhớ ra chuyện chính, vội chêm vào một câu. Bụt, thứ tôi cần, anh hứa sau 3 ngày sẽ đưa cho tôi. Anh không quên đấy chứ. Mắt Lục Đình Tiêu không hề rời khỏi cô. Ừm. Vậy tôi lượn trước đây. Đường Lãng cáo tử. Có nước không? Lục Đình Tiêu hỏi bác sĩ. Đường Lãng bị ngó lơ. Thôi bỏ đi. Lượn cho khuất mắt người ta nào. Trong mắt buột giờ chỉ có tiểu sư muội thôi, những cái khác đối với anh mà nói chẳng khác gì phù du cả. Hài hài hài. Không ngờ, đúng là không ngờ. Đi một vòng lớn. Cuối cùng tiểu sư muội vẫn trở thành bà chủ. Tiểu sư muội của anh giỏi lắm. Chương 663, ông xã. Tại nhà của Bộ trưởng Naka, Lục Đình Kiêu ngồi cạnh giường nắm chặt tay Ninh Tịch. Các bác sĩ đang bận rộn lấy máu của Ninh Tịch để xét nghiệm toàn thân cho cô, tránh để cô mắc phải bệnh khác hay bị tiêm phải thuốc gì. Lông mày Lục Đình Kiêu từ đầu đến cuối đều cau chặt, không hề thả lỏng tinh thần. Ngài Lục, xin ngài hãy đợi một chút, nhanh nhất cũng phải 2 tiếng nữa mới có kết quả xét nghiệm. Cô ấy sốt cao quá. Vì vết thương bị nhiễm trùng, đây là hiện tượng thường thấy. Cũng may Lục phu nhân đã tự mình xử lý qua vết thương, nếu không để viên đạn trong cơ thể quá lâu chiếc chân này cũng không thể giữ lại được. Lúc này, sắc mặt Lục Đình Kiêu trở nên u ám. Bàn tay nắm chặt lấy tay Ninh Tịch càng siết chặt hơn, chỉ ra ngoài có một ngày ngắn ngủi mà lại thành ra thế này, sao anh có thể không đau lòng được. 2 tiếng sau, rốt cuộc cũng có kết quả kiểm tra. Ngài Lục, có kết quả rồi, cơ thể Lục phu nhân đều bình thường. Ngoài vết thương bị trúng đạn trên chân ra, những chỗ khác không có vấn đề gì cả. Nghe thấy kết quả, không chỉ Lục Đình Kiêu mà Nạ Cả cũng thở phào. Ông ta lập tức dặn dò mọi người phải chăm sóc cô cẩn thận, sau đó sắp xếp cho 2 người căn phòng tốt nhất. Vì tưởng Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch là vợ chồng thật nên đương nhiên ông ta xếp cho 2 người một phòng. Lần này Ninh Tịch bị thương nặng, ngủ nguyên một ngày một đêm mà vẫn không tỉnh dậy, có điều may mà cũng đã hạ sốt. Lão Bộ trưởng muốn lấy lòng Lục Đình Kiêu, cố tình mở một bữa tiệc mời không ít quan chức cấp cao và các chùm làm ăn lớn trong nước tới. Trong bữa tiệc, ai cũng tỏ ra thân thiết khen tặng Lục Đình Kiêu. May mà lần này Lục phu nhân không có chuyện gì, nếu không chúng tôi thật sự khó tránh khỏi tội lỗi. Đúng vậy đấy. Lục phu nhân quả là có quý nhân phụ trợ. Chuyện Ninh Tịch là vợ anh, Lục Đình Kiêu từ đầu tới cuối không hề giải thích. Trong chuyện này, sự khác nhau giữa vợ và tình nhân là rất lớn, chỉ một phụ nữ bình thường mà muốn để cả nước ít điều động lực lượng quân đội, hiển nhiên là không thể nào, nên lúc đầu anh mới nói thẳng luôn Ninh Tịch là vợ anh. Những người này cũng không thể thật sự đi tra xem rốt cuộc anh đã kết hôn hay chưa. Tuy Lục Đình Tiêu đã sớm quen với những bữa tiệc kiểu này, nhưng lúc này rõ ràng là anh không hề để tâm tới. Tâm trí anh lúc này đều đang hướng hết về người con gái còn chưa tỉnh lại kia. Cũng không biết sau khi cô tỉnh dậy phát hiện mình đang ở chỗ lạ liệu có sợ không, không biết có chỗ nào thấy khó chịu không. Mọi người vẫn đang nâng cốc nói chuyện vui vẻ, Lục Đình Kiêu một tay chống đầu, tay còn lại bưng rượu, ngón tay gõ gõ lên chiếc ly thủy tinh theo tiết ấu. Tư thế này, rõ ràng là bắt đầu mất kiên nhẫn muốn chuẩn bị đứng dậy cáo tử. Đúng lúc anh đang chuẩn bị đứng dậy, bỗng có người chạy vào phòng tiệc. Nói chính xác thì là có một người bỗng nhảy vào. Chỉ thấy Ninh Tịch một chân đứng đó, mặc một chiếc váy ngủ trắng rộng, mái tóc dài lộn xộn xoa xuống bên vai, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, vẻ mặt hoảng hốt giống như vừa trải qua chuyện gì cực kỳ đáng sợ. Mãi tới khi ánh mắt cô xuyên qua chiếc bàn dài nhìn thấy người đàn ông đang bưng ly rượu ở tận đầu bên kia, cô mới thoáng thấy yên ổn. Cô nằm mơ, mơ một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, cô mơ thấy Lục Đình Kiêu vì cứu cô mà bị chết trong lửa đạn. Bù! Sau khi thấy Lục Đình Kiêu vẫn đang yên ổn ngồi đó, Ninh Tịch mới yên tâm trở lại, đến tận lúc này cô mới phát hiện thấy xung quanh có những người khác nữa. Ai ngồi đây cũng áo mũ chỉnh tề. Vừa nhìn đã biết toàn là người có thân phận hoàng thân quốc thích. Đầu Ninh Tịch đang trong cơn mê man bỗng tỉnh táo lại, suýt nữa buột miệng gọi buốt, sau đó vội sửa thành, ông xã. Chương 664, ông xã, anh thích kiểu vợ thế nào? Phòng tiệc yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Nhưng, hai chữ ông xã lại nổ đình thai nhức óc trong thai Lục Đình Kiêu. Vị này là Lục phu nhân. Một lát sau, cuối cùng cũng có một người trên bàn ăn trần trừ hỏi. Lúc này Lục Đình Kiêu đã đứng dậy sải bước tiến về phía cô, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống chân cô. Sao em không đi dép vào? Ninh Tịch bị ánh mắt nghiêm khắc đâm tới nên rụt rụt ngón chân lại, có đi mà. Nhưng trên đường rơi mất. Lục Đình Kiêu đanh mặt lại, bế cô lên. Ninh Tịch theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ anh để giữ vững cơ thể, sau đó lặng lẽ liếc mắt nhìn đám người hài to mặt lớn trong phòng khách, yếu ớt nói, có phải em lại gây họa rồi không? Ông xã, sao anh không nói gì vậy? Ninh Tịch có khả năng thích ứng vô cùng nhanh chóng, giờ mở miệng ra gọi ông xã cũng khá là thuận miệng. Nhưng cô hoàn toàn không hề biết hai chữ đó đối với Lục Đình Kiêu lại có ảnh hưởng lớn đến thế nào. Lưng Lục Đình Kiêu cứng ngắc, mấy giây sau mới cử động lại được, anh quay lại nói với mọi người, xin lỗi các vị, hiện tại vợ tôi không được khỏe, Lục mộ xin phép về trước. Mọi người nghe vậy cũng cười nói, Lục tổng khách khí rồi. Ngài mau đi đi, cứ mặc kệ chúng tôi. Chuyện nên làm mà. Tất nhiên phu nhân quan trọng hơn rồi. Ai cũng nói đàn ông thương vợ là người đáng tin, quả nhiên là vậy. Chờ Lục Đình Kiêu bế Ninh Tịch đi rồi, mọi người trong phòng lại bắt đầu thổn thức. Ban đầu tôi còn không tin Lục Đình Kiêu có thể vì một người phụ nữ mà dám huy động lực lượng lớn đến vậy, giờ xem ra đúng là cương triều cực độ rồi. May mà không sao, nếu xảy ra chuyện gì, khu khu. Kỳ lạ, Lục Đình Kiêu chẳng phải vẫn còn độc thân sao? Vợ ở đâu ra thế này? Tôi định hỏi lúc nãy cơ. Cũng có gì kỳ lạ đâu, người lén kết hôn đẩy ra đấy. Huống hồ thân phận của Lục Đình Kiêu như thế. Hai, con gái nhà tôi lần trước sau khi gặp ngài Lục xong ngày đêm đều mong nhớ, tôi còn đang định tìm hiểu xem thế nào, không ngờ giờ đã có chủ rồi. Ông thôi đi, đến con gái nước người ta còn không giành được, đến lượt nhà ông chắc. Trong phòng ngủ, Lục phu nhân đi đâu vậy? Làm tôi sợ chết khiếp rồi. Một y tá vốn được cử chăm sóc Ninh Tịch, vừa mới ra ngoài một tí, ai ngờ quay lại đã không thấy người đâu nữa, đi tìm khắp nơi cũng không thấy, sợ đến bay hết cả hồn vía. Không sao, để tôi trông cô ấy. Vâng vâng. Viên y tá xấu hổ nhìn Lục Đình Kiêu, sau đó lui ra ngoài. Lục Đình Kiêu vén chăn lên, cẩn thận đặt Ninh Tịch lên giường. Ninh Tịch lập tức tranh công, bột đại nhân, vừa xong tôi có cơ trí không? Lục Đình Kiêu liếc nhìn cô, công lao lớn đấy. Ninh Tịch vội cúi đầu, tôi thật sự không cố ý xông vào trong đó mà. Cơ thể còn chưa khỏe lại, sao lại chạy lung tung thế? Lục Đình Kiêu đúng là không biết nói gì với cô gái này, chân đã bị thương thành ra như vậy rồi, còn chạy nhảy khắp nơi, chỉ một chân mà cũng chạy đến là vui vẻ. Tại, tôi mơ thấy ác mộng. Lục Đình Kiêu thở dài, vẻ mặt có chút không tự nhiên giải thích, lần này để tiện việc cứu em. Tôi mới nói với họ em là vợ tôi. Cho nên trong khoảng thời gian này, có lẽ em phải phối hợp với tôi một chút. Có điều cũng sẽ không lâu đâu, đợi em khỏe lại rồi, chúng ta sẽ về nước. Không thành vấn đề. Diễn xuất là sở trường của tôi mà. Ninh Tịch nghe vậy lập tức vô ngực bảo đảm, anh thích tiểu vợ nào tôi cũng có thể diễn được tiểu vợ đó cho anh. Chương 665, dạy tôi xem làm thế nào để tỏ tình với một người đàn ông. Ninh Tịch nói xong con ngươi lập tức xoay tròn, bột đại nhân, anh thích tiểu vợ thế nào? Hiền lành, mạnh mẽ, hài hước, đáng yêu, hay ngốc nghếch. Lục Đình Kiêu liếc cô một cái, thích hết. Khoe miệng Ninh Tịch cứng đờ, hực. Bột đại nhân, anh cũng quá. Bác gái rồi đấy. Lục Đình Kiêu, vì đó là em. Vì là em, nên mới thích hết. Ninh Tịch, giờ tôi yếu đuối lắm. Không chịu nổi đòn này của anh đâu, cẩn thận tim không chịu được lên cơn đột quỵ giờ. Tại khách sạn 5 sao nào đó ở thành phố Đi Bụ. Đã 3 ngày không có tin tức gì của Ninh Tịch, Quách Khải Thắng sắp sốt ruột phát điên. Mục Gia à, người tối qua cậu tìm là ai thế? Rốt cuộc có đáng tin không? Giang Mục Gia đen mặt, không nói gì. Không đáng tin. Nếu người này không đáng tin thì chẳng còn ai đáng tin nữa đâu. Thật ra, lúc gọi điện cho Lục Đình Kiêu anh thật sự cũng phải đấu tranh rất nhiều, lần đầu tiên anh cảm thấy căm hận sự vô dụng và bất lực của mình đến thế. Cô gái mình thích, chính mình lại không bảo vệ được còn phải nhờ sự cứu trợ của người khác, có tên đàn ông nào chịu được chuyện này không? Giờ anh thật sự tin vào quả báo rồi, năm ấy trẻ tuổi không hiểu chuyện làm tổn thương biết bao nhiêu cô gái, giờ thì phải trả giá hết một lượt rồi. Trước đó, anh có gọi cho Trình Phong để hỏi tình hình. Kết quả biết được vấn đề rất khó giải quyết, thế nên cũng không dám tùy tiện gọi điện thúc giục. Nhưng giờ đã qua thời gian lâu vậy rồi, nói không chừng chắc cũng phải có tin gì rồi chứ. Giang Mục Dã nghĩ rồi gọi điện thoại. Nếu ông trời cho anh thêm một cơ hội nữa, anh tuyệt đối sẽ không gọi cuộc điện thoại ngược anh đau cả gan này nữa ba. Alo, cậu à, cậu tìm được người chưa? Rồi. Đầu bên kia truyền tới giọng nói trầm ổn của một người đàn ông. Cô ấy thế nào rồi? Không sao chứ? Cháu có thể nói chuyện với cô ấy không? Lục Đình Kiêu cau mày, anh không muốn Ninh Tịch bị làm phiền vào lúc này. Được rồi, chỉ là anh nhỏ nhen không muốn bà xã nhà mình nói chuyện với người đàn ông khác thôi. Đặc biệt là người vẫn còn luôn nhung nhớ tới bà xã của anh. vì quá để tâm nên cho dù người khác chỉ chạm thử chút thôi cũng nghĩ là đang cướp mất của mình. Lúc này, Ninh Tịch đang đo nhiệt độ, nghe thấy tiếng giống giọng Giang Mục Dã, cô sợ hãi biến sắc, a a a a ba. Chết rồi. Tự dưng em mất tích. Bên phía đoàn làm phim chắc giờ đang sốt ruột lắm. Ông xã, mau đưa điện thoại cho em nào. Ừm, từ góc độ này mà nói, Ninh Tịch đúng là một diễn viên hiếm thấy. Tốc độ nhập vai đúng là đẳng cấp thượng thừa luôn. Tuyệt đối sẽ không bị lộ. Lục Đình Tiêu, ừm. Anh liền đưa điện thoại cho cô. Ninh Tịch vội nghe máy, alo, Giang Mục Dã. Ninh Tiểu Tịch, rốt cuộc bà bay đi đâu vậy hả? Bà làm tôi sợ chết khiếp rồi đấy. Bà hết chuyện rồi chạy tới Phi Lạ Đập Phi ạ chơi chừng à. Đã thế. Vừa xong sao tôi nghe thấy một tiếng ông xã. Bà gọi ai đấy? Giang Mục Dã ngập ngừng nói. Chắc ông nghe nhầm đấy. Ninh Tịch nói rồi không đỏ mặt, sau đó lại bịa ra một lý do lấp liếm cho qua. Ông cũng biết đấy, bên này chị ăn kém. Tôi bị một đám người bắt cóc nhưng may có cậu ông kịp thời tới nên không có chuyện gì nữa rồi. Bà thế nào rồi? Không sao chứ? Có bị thương không? Giang Mục Dã sốt sáng hỏi. Chỉ bị thương chút thôi, không đáng ngại, phải rồi phải rồi. Đừng nói chuyện này nữa, giờ tôi có một chuyện rất quan trọng cần phải bàn với ông đây. Ninh Tịch vừa nghiêm túc vừa chỉnh trọng nói. Chuyện gì thế? Giang Mục Dã nghi ngờ hỏi. Ninh Tịch lén đảo mắt nhìn khắp phòng, thấy Lục Đình Kiêu đã đi tìm bác sĩ không còn ở đây nữa. Cô vội nói, ông dạy tôi với, dạy tôi xem làm thế nào để tỏ tình với một người đàn ông ấy ba. Chương 666, ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp. Đầu bên kia di động trầm mặc tầm 10 giây. Cuối cùng Ninh Tịch cũng không đợi nổi, alo, alo, Giang Mục Dã, Giang Lông Vàng, ông vẫn còn đó chứ, mẹ kiếp. Mất tín hiệu à? Lúc mấu chốt lại mất hút là sao? À lồ à lồ à lồ. Ninh Tịch vô cùng lo lắng, còn đang chuẩn bị cúp máy thì di động truyền đến hơi thở mong manh của Giang Mục Dã. Tôi. A, ông vẫn còn đó à? Nhanh nhanh nhanh. Mau dạy tôi nhanh. Ninh Tịch thúc giục. Tôi. Dạy cái đầu bà ý. Ông đây đã bao giờ tỏ tình với đàn ông bao giờ đâu, làm sao ông đây biết phải tỏ tình kiểu gì? Giang Mục Dã thở hổn hển nói. Ai nói ông không có, lúc còn đi học tôi từng nghe có một em giải tươi ngon mơn mận được ông tỏ tình cơ mà, lúc ấy người ta còn đồng ý đấy. Ninh Tịch cực lực phản bác. Ninh Tiểu Tịch. Nói cái đầu bà ý. Lúc đó tôi chỉ đùa thôi. Không được không được. Anh có cảm giác mình sắp bị tức chết rồi. Giang Mục Dã hít sâu một hơi mắng. Cái loại chuyện này bà còn hỏi tôi cơ à? Kinh nghiệm chinh chiến đầy mình của bà đâu rồi? Ninh Tịch nhướng mày, sao có thể đem chuyện này so sánh với việc xử lý mấy tên cặn bã kia được, mấy tên đó có cần tỏ tình đâu. Ngay cả Tô Diễn, cũng là do hắn ta chủ động tỏ tình với tôi. Đây là lần đầu tiên của tôi đấy. Tôi thật sự không biết làm thế nào. Chờ một chút, tôi còn chưa hỏi bà đâu, mới nãy bà nói cần phải tỏ tình với một người đàn ông, là ai hả? Bà lại chuẩn bị tiêu diệt mầm non nhà ai hả? Giang Mục Dã cảnh giác hỏi. Cậu của ông đó. Giang Mục Dã cảm thấy mình hoàn toàn không theo kịp Ninh Tịch. Sao tự dưng bà lại đổi ý hả ba? Có gì là đâu, lần này là cậu của ông cứu tôi nha, ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp thôi. Ninh Tịch nói như đúng rồi. Nghe được câu này, Giang Mục Dã hoàn toàn không hình dung nổi tâm tình của mình bây giờ, yên lặng hồi lâu mới hỏi tiếp, chỉ vì như vậy. Nếu như ban đầu người đi cứu cô, là mình chứ không phải là Lục Đình Kiêu thì sao? Vậy có phải cô cũng sẽ? Vậy mà anh lại chắp tay dâng cơ hội cho người ngoài hưởng. Thế là lại nhường cho Lục Đình Tiêu. Ninh Tịch, không thế thì là gì? Cái suy nghĩ này không ngừng xoay chuyển trong đầu Giang Mục Dã. Cuối cùng anh ta vẫn không nhịn được hỏi ra miệng. Nếu lúc ấy người cứu bà là tôi thì sao? Liệu bà có lấy thân báo đáp tôi không? Đầu bên kia Ninh Tịch trả lời không chút do dự. Làm sao có thể? Tôi có bị ngu đâu. Giang Mục Dã. Ninh Tiểu Tịch. Bà đi chết đi. Bà muốn đi hỏi ai thì hỏi. Dù sao ông đây cũng méo biết. Này này này. Sao tự dưng lại trở mặt chứ hả? Ông tới thắng hả? Sao tự dưng nóng nảy như vậy? Phán. Thôi mà. Giúp tôi nghĩ đi mà. Người tôi có thể bàn bạc cũng chỉ có mình ông thôi mà. Bà già này không dễ gì mới động lòng được một lần. Ninh Tịch đau khổ nói. Giang Mục Dã nghiến răng nghiến lợi, bà dám nói thế với đám bạn trai cũ của bà không hả? Bộ ông không phải hả? Giang Mục Dã hoàn toàn không muốn tự tìm ngược nữa, chỉ muốn nhanh chóng đuổi cô đi, bà bị ngu à? Cậu tôi vốn thích bà rồi còn phải tỏ tình cái gì? Nói thẳng không phải là xong rồi sao? Cái đồ không có tí tế bảo lãng mạn nhà ông, sao có thể làm vậy được? Tôi nhất định phải cho người tôi yêu một trải nghiệm lãng mạn khó quên. Bước tỏ tình này tuyệt đối không thể thiếu. Bí ba. Giang Mục Dã thẳng thắn cúp máy. Bạn tốt lông vàng của ngài đã bị thương nặng, hự hự hự, hu hu hu. Chương 667, Tiểu Tịch Tịch, cô muốn tỏ tình với ai? Thấy Ninh Tịch với Giang Mục Dã nói chuyện lâu như vậy, Lục Đình Tiêu có hơi để ý, tới giờ uống thuốc rồi. À à, tới ngay. Ninh Tịch cúp máy. Đang chuẩn bị trả di động lại cho Lục Đình Tiêu, Ninh Tịch lại một lần nữa trợn to mắt. Cái này, hình nền điện thoại ấy thế mà là tấm ảnh chụp hình Hàn Quốc khi bọn họ đi chơi công viên trò chơi lần trước. Tấm hình buồn nôn thế này cô còn tưởng Lục Đình Tiêu chỉ vì chiều bọn họ mới chụp mà thôi, không ngờ. Trời ơi, sao Đại Ma Vương lại có thể dễ thương đến thế này chứ hả? Cô cũng muốn cài tấm hình này làm hình nền điện thoại lắm chứ, đáng tiếc là điều kiện không cho phép, sợ sẽ tạo ra sở căng đan không cần thiết. Cơ mà hình nền di động hiện giờ cô cũng rất thích, hơn nữa cực kỳ có ý nghĩa, đó là bức tranh đầu tiên Tiểu Bảo vẽ cho cô đó. Có không ít người trông thấy còn hỏi cô họa sĩ vẽ bức tranh này là ai, thậm chí còn cầu cô giới thiệu nữa đó. Cơ mà tất nhiên là cô không thể giới thiệu Tiểu Bảo với người ngoài được rồi. Lục Đình Tiêu thấy cô nhìn chằm chằm vào hình nền di động của mình, không được tự nhiên đưa tay lấy lại di động, sau đó mới đưa thuốc cho cô. Ninh Tịch nhìn mười mấy viên thuốc lớn nhỏ kia, đầu như bị phình to ra, sao mà nhiều thế vậy? Phải uống hết sao? Y tá quèn đứng một bên bưng khay vội vàng giải thích, Lục phu nhân, phải uống hết đó, ngài vẫn còn sốt nhẹ, hơn nữa vết thương còn bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng, trừ cái này ra, ngài. Y tá quèn lèm bèm nói một đống thứ, cơ mà đại ý vẫn là không thể thiếu bất cứ một viên nào. Ninh Tịch chỉ có thể nhìn về phía Lục Đình Tiêu xin giúp đỡ. Nhưng mà sắc mặt Lục Đình Tiêu không cho Ninh Tịch bất kỳ đường sống nào, thậm chí còn nghiêm nghị nói, không muốn uống thuốc thì lần sau đừng có nghịch ngu. Ninh Tịch chớp mắt một cái, chồng à. Lục Đình Tiêu, uống xong sẽ cho em ra ngoài chơi, trong vườn có nuôi hiệu sao? Hai mắt Ninh Tịch sáng lên, lập tức ngoan ngoan uống hết thuốc. Mặc dù cô thật sự sợ uống thuốc nhưng không đến nỗi nhất định không chịu uống, chẳng qua là cô muốn tranh thủ sự ấm áp của Lục Đình Tiêu mà thôi. Chỉ có trước mặt anh, cô mới có thể buông thả cho sự yếu đuối và tự do của bản thân. Y tá quen đứng cạnh nhìn hai người mà hâm mộ đến lệ rơi đầy mặt, yêu chiều quá rồi. Hoàn toàn là coi thành con gái mà dỗ rồi. Ngài Lục trời sinh đã lạnh lùng như vậy mà. Thật bất ngờ. Sau khi gọi xong cuộc điện thoại kia, Ninh Tịch liền bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để tỏ tình. Uổng công cô còn tự nhận mình là người sát gái như thần. Kết quả chỉ một cái vấn đề nhỏ xíu này thôi đã có thể làm khó cô rồi. Thật ra thì chuyện này cũng không quá khó khăn, chủ yếu là đối tượng ở đây là Đại Ma Vương. Anh vì cô mà làm nhiều thứ như vậy nên cô cũng không thể làm quá mức qua loa, khó trách vì sao cô phải cẩn thận từng ly từng tí. Vì vậy, tối hôm đó Ninh Tịch tự dùng cái đầu tối dạ của mình tìm quân sư khắp nơi. Mà quân sư lần này tất nhiên là có cấp bậc cao hơn Giang Mục Dã. Alo! Ai vậy? Đầu bên kia di động truyền đến giọng ngái ngủ, xem ra là đang ngủ mà bị đánh thức. Alo, nhị thiếu à, là tôi đây. Tiểu Tịch Tịch ba. Cô không sao chứ? Tôi nghe anh hai nói cô bị bắt cóc. Còn trúng đạn. Sao muộn thế này rồi cô còn gọi cho tôi, đã xảy ra chuyện gì? Đúng. Là chuyện hết sức khẩn cấp. Nhị thiếu, cầu cứu viện. Phải tỏ tình thế nào để đối phương có ấn tượng mà khắc cốt ghi tâm cả đời. Đến chết cũng không quên. Ninh Tịch nói một hơi. Đầu kia di động, Lục Cảnh Lễ im lặng thật lâu mới đập đầu buôn bốc nói, tỏ. Tỏ tình. Tiểu Tịch Tịch muốn tỏ tình với ai? Chương 668, cởi áo tháo thắt lưng hay là cơm bưng nước rót? Con ngươi Ninh Tịch quay vài lần mới trả lời, không phải tôi, là tôi hỏi giúp một người bạn. Nếu nói là cô thì lấy trình độ bảo vệ anh trai của con hàng này chắc chắn sẽ không dạy cho cô. Nhưng mà không ngờ Lục Cảnh Lễ lúc này thông minh đột xuất, căm phẫn nói dối, chắc chắn là chính cô thì có. Cô muốn tỏ tình với tên trời đánh nào hả? Tôi phải đi giết nó. Ninh Tịch nghe vậy nhướng mày, anh chắc chứ? Dĩ nhiên là chắc. Đại đao của tôi đang khát máu đây ba. Ninh Tịch bật cười, con hàng này quả nhiên trung thành với anh của mình mà. Nếu Lục Cảnh Lễ đã biết thì nhất định sẽ không chịu giúp cô. Như vậy Ninh Tịch không thể làm gì khác hơn là dùng vài phương pháp đặc biệt. Vì thế Ninh Tịch cố ý dùng giọng điệu uy hiếp nói, anh không cần biết là ai, dù sao thì sau này anh cũng biết thôi. Sao? Có dạy hay không? Nếu không dạy thì tôi nhờ anh trai của anh dạy. Ninh Tịch muốn cho Lục Đình Kiêu một bất ngờ thì tất nhiên không thể nói cho Lục Cảnh Lễ biết người cô muốn tỏ tình là ai. Nếu không lấy tính tình của con hàng này thì nhất định sẽ không nhịn được mà đi nói ngay cho Lục Đình Kiêu. Vậy còn ngạc nhiên cái dám gì nữa? Tiểu Tịch Tịch. Sao cô có thể như vậy hả? Bảo anh tôi dạy cô thì anh tôi còn không đau lòng đến chết à? Tiểu Tịch Tịch. Bắt đầu từ hôm nay tôi quyết định không thích cô nữa. Cô làm cho tôi quá thất vọng. Hộ anh cuồng ma Lục Cảnh Lễ bắt đầu đốt cháy tiểu vũ trụ. Ninh Tịch cố nén cười, hừ hừ, thế cho nên cá vàng nhỏ, anh có định dạy hay không? Không dạy tôi sẽ phải đi hỏi anh hai của anh thật đấy. Cô Lục Cảnh Lễ đau khổ muốn chết nói, được, tôi dạy. Còn nữa tôi không phải cá vàng, tôi là cá chép. Đau khổ đến vậy vẫn không quên vấn đề này. Rõ ràng là cá chép mà sao lại thảm hại đến vậy? Thật đau lòng mà. Vậy thì nói nhanh lên. Ninh Tịch một bên thấp giọng, một bên cẩn thận nhìn về phía phòng tắm một cái. Lục Đình Kiêu đang tắm, cũng sắp xong rồi. Lục Cảnh Lễ không yên lòng nói, cô đắp bùn lên mặt rồi ngồi trên cái xe cút kít dắt theo một con lừa đi tới trước mặt người cô thích. Ninh Tịch đầu đầy hắc tuyết cắt lời anh ta, tức giận nói, Lục Cảnh Lễ năm. Anh mà không nghiêm túc tôi sẽ đi hỏi anh của anh. Lục Cảnh Lễ khóc lóc sướt mướt nói, nếu hắn ta mới biết yêu thì cô cởi áo tháo thắt lưng, nếu hắn ta đã chơi qua vô số người thì cô phải cơm bưng nước rót tọng vào mồm hắn. Tôi chỉ có thể dạy cô như vậy thôi. Đây là tinh hoa tôi đúc kết cả đời đấy. Cụ thể thế nào thì cô đi mà tự hiểu. Muốn tin hay không thì tùy, bi. Bạn tốt cá chép của ngài đã trọng thương. Lục Cảnh Lễ nghĩ từ một vài thông tin ít ỏi mà nói, thì ít nhất anh cũng có thể xác định tên kia nhất định là một kẻ ăn chơi đang điếm chơi qua vô số người, cho nên anh mới bảo Ninh Tịch làm bữa cơm rồi mới tỏ tình. Đây là biện pháp an toàn nhất Cảnh Lễ có thể nghĩ ra, cũng không khiến Ninh Tịch tiếp tục quấy nhiều anh nữa. Ninh Tịch nhìn di động đen ngòm thì câm nhín. T. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ những gì Lục Cảnh Lễ nói cũng quả thật có đạo lý. Đạo lý này cô cũng hiểu. Chẳng qua là nhất thời đầu óc rối loạn nên không nghĩ ra thôi. Cô muốn làm một cảnh tượng hoành tráng. Thật ra thì, đổi cách khác cũng không tệ. Mới biết yêu thì dùng mỹ nhân kế. Tay chơi thì dùng mỹ thực kế. Mấy chục năm sống trên đời của Lục Đình Kiêu đều chưa hẹn hò với ai, khẳng định anh là dân mới biết yêu. Chậc chậc, Lục Cảnh Lễ này dưới tình huống không biết cái gì mà cũng có thể hiến kế như thần. Quá tuyệt. Chương 669 Tỷ lệ thành công quá cao. Chưa ngủ à? Lục Đình Kiêu tắm xong đi ra thấy Ninh Tịch vẫn đang cầm di động trong tay, vừa nói chuyện vừa hưng phấn cầm quyển sổ nhỏ ghi chép cái gì đó không nhịn được mà cào chân lại mày. Ngủ ngay đây. Ninh Tịch vội vàng giấu quyển sổ nhỏ xuống dưới gối như bà bối. Sau đó âm thầm tính toán làm sao để tỏ tình. Khoe mắt Lục Đình Kiêu liếc về chiếc gối dường như có mấy phần hoài nghi nhưng cũng không quá để ý. Uống thuốc chưa? Ninh Tịch gật đầu liên tục, ánh mắt dán vào mảng da màu mật lộ ra khỏi áo ngủ của Lục Đình Kiêu. Uống rồi. Uống rồi. Sữa cũng uống rồi. Cách tỏ tình này. Thật sự khiến người khác khắc cốt ghi tâm suốt đời khó quên thật sao? Thật sự không cần ở độ cao 8.000 mét so với mặt nước biển làm cái gì mà biển hoa 10 dặm, sau đó tuyên bố với toàn thế giới các kiểu sao? Được rồi, cô cũng không có cái bản lĩnh đó. Lục Đình Kiêu dùng khăn lông lau khô tóc. Sau đó đến gần Ninh Tịch. Bàn tay ấm áp mang theo hơi ẩm sờ trán cô một cái. Tốt rồi, không sốt nữa. Ninh Tịch đang định thực hiện kế hoạch thì đột nhiên bỗng vang lên một tràng tiếng chuông điện thoại sắt phong cảnh. Cô không kìm được mà xa sầm mặt mũi. Cái khỉ gì vậy? Lục Đình Kiêu đi tới cạnh cái bàn, cầm di động lên nhìn một cái sau đó bấm nhận cuộc gọi. Alo. Alo, anh ơi. giọng nói của Lục Cảnh Lễ còn mang theo nước mắt hơn nữa còn đang cố gắng đè nén như thể đang đề phòng cái gì đó. Sao vậy? Lục Đình Kiêu chưa bao giờ nghe cái giọng buồn thiu đến như vậy của Lục Cảnh Lễ, anh bất giác nhăn mày lại, chẳng lẽ ở nhà xảy ra chuyện gì? Anh, Tiểu Tịch Tịch có ở bên cạnh anh hay không? Lục Cảnh Lễ dè dặt hỏi. Có. Vậy anh chạy ra xa xa một chút hãy nghe điện thoại đừng cho cô ấy nghe được, em muốn mật báo cho anh một tin. Lục Cảnh Lễ khẩn trương nói. Lục Đình Kiêu không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời đi tới ban công, nói đi. Đầu bên kia, Lục Cảnh Lễ tựa hồ đang đấu tranh nội tâm kịch liệt sau đó mới mở miệng nói, anh, em vốn không định nói cho anh. Nhưng mà, em cảm thấy vẫn nên nói cho anh, so với việc không biết gì cả thì có chuẩn bị tâm lý vẫn tốt hơn. Cho nên, em vẫn cảm thấy hiện giờ nói cho anh, thì đến lúc đó anh cũng bớt đau khổ hơn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lục Đình Kiêu cau mày, mơ hồ có dự cảm xấu. Lục Cảnh Lễ hít sâu một hơi rồi gần từng chữ, Tiểu Tịch Tịch muốn tỏ tình với tên khốn kia. Trong nháy mắt, mặt Lục Đình Kiêu bỗng trắng bệnh, em. Nói cái gì? Lục Cảnh Lễ căm giận không thôi, Tiểu Tịch Tịch muốn tỏ tình với người cô ấy thích. Lúc nãy cô ấy gọi điện cho em đã nói như vậy. Còn đòi em phải bày cách cho cô ấy nữa. Bầu không khí bỗng yên tĩnh một cách đáng sợ. Không biết qua bao lâu, Lục Cảnh Lễ gấp đến độ sắp thành bệnh tim đến nơi rồi điện thoại mới truyền đến tiếng của Lục Đình Kiêu. Phải vậy không? Anh hai? Không sao chứ? Lục ca chép bất an hỏi. Không sao. Giọng của Lục Đình Kiêu không nghe ra bất cứ điều gì bất thường. Nhưng mà điều này chỉ khiến Lục Cảnh Lễ càng lo lắng hơn, nhưng cũng chỉ có thể cuống quýt an ủi. Anh! Anh đừng lo lắng quá, Tiểu Tịch Tịch chỉ đi tỏ tình thôi, chưa chắc đã thành công đâu. Nhưng mà chính Cảnh Lễ cũng không tin tưởng câu này lắm. Anh ta cảm thấy lấy công lực của Tiểu Tịch Tịch cộng thêm việc cô ấy thực sự động lòng và thái độ kiên quyết kia thì tỷ lệ thành công quá cao. Và không có khả năng thất bại. Chương 670, Lục Đình Kiêu, em thích anh, rất rất thích, cực kỳ thích. Đúng là càng nghĩ càng thảm mà, trước đây không lâu anh hai còn nghi ngờ Tiểu Tịch Tịch có chút ý tứ với mình. Ai mà ngờ còn chưa kịp dò ra cái gì đã nghe được tin dữ động trời như vậy. Lục Cảnh Lễ dứt khoát nói hết mọi chuyện to nhỏ cho Lục Đình Kiêu, bởi vì cô ấy uy hiếp em, nếu em không dạy cô ấy sẽ hỏi thẳng anh. Cho nên em mới không thể làm gì khác hơn là tùy tiện dạy cô ấy một chút. Em nói với cô ấy nếu đối phương là một tay chơi thì tự tay xuống bếp nấu cho đối phương một bữa ăn ngon, còn nếu đối phương là trai tơ mới biết yêu thì dùng mỹ nhân kế. Em đoán chừng là cô ấy nhất định chuẩn bị nấu một bữa. Ơ, thôi chết rồi. Nhớ đâu cô ấy đem hai phương pháp chơi xong kiếm hợp bích, trước xuống nấu cơm sau chơi mỹ nhân kế thì phải làm thế nào? Hu hu hu. Thật xin lỗi anh hai. Lục Cảnh Lễ còn đang không ngừng lải nhải nhưng Lục Đình Kiêu lại cảm thấy giọng nói của em trai càng ngày càng xa, thậm chí cả thế giới cũng dần dần trở nên xa xôi hơn bao giờ hết. Nghe Lục Cảnh Lễ nói cô muốn tỏ tình với người đàn ông kia, trong nháy mắt, thế giới của anh như bị một thiên thạch đụng vào, vỡ vụn thành tro bụi. Tất cả những ưu tư trong lòng như ngừng lại, dòng máu bỗng nhiên chảy ngược không ngừng va chạm vào trái tim đang nhỏ máu, cơn đau xông tán loạn khắp nơi trong thân thể, cơ hồ muốn xé vụn cả người anh ra. Trái tim, đau đến chết lặng. Ninh Tịch lăn lộn trên giường thật lâu mãi mới thấy Lục Đình Kiêu đi vào. Chỉ có điều nhìn anh có gì đó không ổn. Nói thế nào nhỉ? Giống như là mặt trời vào lúc nhật thực, tất cả ánh sáng đều tắt đi trong nháy mắt, tất cả ưu sầu hay sức sống đều lập tức biến mất không thấy đâu. Mi tâm Ninh Tịch giật giật, nhạy bén phát hiện ra cái gì đó. Ngay sau đó bắt đầu chửi to trong lòng. Mẹ nó ba! Cú điện thoại kia không phải Lục Cảnh Lễ gọi tới chứ? Anh ta nói hết cho Lục Đình Kiêu sao? Không chừng còn muốn. Nhất định là thế. Nếu không Lục Đình Kiêu làm sao có tình trạng thế này? Cô còn tưởng để tránh cho Lục Đình Kiêu đau lòng, Cảnh Lễ chắc chắn sẽ không lắm mồm đâu. Không ngờ cái miệng anh ta vẫn lùa ra gió được. Đáng chết. Cô vốn còn đang chuẩn bị vài thứ nữa mà Nhìn vẻ mặt của Đại Ma Vương bây giờ. Hiển nhiên không phải đang im lặng để chuẩn bị buộc phát mà là đang im lặng chờ chết đó. Cô không thể trì hoãn thêm một giây nào nữa. Phải tốc chiến tốc thắng. Ninh Tịch thở dài một tiếng, méo méo mi tâm, ngay sau đó ảo não vùi đầu vào trong chăn lọ mọ một hồi, mấy giây sau mới chui đầu ra, nói với Lục Đình Kiêu, Bột đại nhân. Lục Đình Tiêu ngẩng đầu lên dương đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cô. Anh có thể tới đây một chút được không? Ninh Tịch hỏi, giọng nói êm dịu lạ thường tựa như sợ quấy nhiễu cái gì đó. Thân hình thon dài của Lục Đình Tiêu cứng ngắc, phản xạ có điều kiện bước như robot tiến về phía mép giường. Ninh Tịch nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, bột đại nhân. Cái đó. Để tôi nói trước một chút. Lát nữa, tôi có thể làm một chút. Chuyện phạm thượng. Nói xong không kịp chờ anh hiểu ra ý tứ trong câu nói của cô thì tạch một tiếng đèn phòng tắt úm. Sau đó Ninh Tịch đột nhiên bỏ dậy rồi quỳ hai chân xuống, hai tay vòng qua cổ Lục Đình Tiêu giữ thăng bằng không chút do dự hôn lên. Vì cô đang trong tư thế quỳ nên tấm chăn trên người cô hoàn toàn rớt xuống. Ninh Tịch lần mò, kéo bàn tay cứng lạnh như sắt của Lục Đình Tiêu đặt vào eo mình. Nơi đó không có một tấc vải. Lục Đình Kiêu còn chưa kịp hồi thần lại từ nụ hôn thì ngón tay đã chạm đến làn da mịn màng ấm áp của cô, toàn thân chợt run lên. Ngay tại lúc này, bên tai truyền đến tiếng nói mềm nhũn, trong trẻo của cô, Lục Đình Kiêu. Em thích anh. Rất rất thích. Cực kỳ thích. Chương 671, chỉ sợ không đủ kích thích. Trong bóng đêm âm trầm không có ánh trăng chỉ có vài ba chấm sáng từ những ngôi sao treo trên bóng đêm đen như mực. Trong khung cửa sổ đã tắt đèn không có một tia sáng kia, tầm mắt chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng hình. Sống lưng người đàn ông cứng ngắc hơi cúi xuống, một bàn tay đang đặt bên hông của cô gái đang quỳ trên giường, hai cánh tay cô đang vòng qua cổ anh, cần cổ hơi ngẩng lên tạo thành một độ cong xinh đẹp. Nếu như nói những tin dữ của Lục Cảnh Lễ vừa rồi khiến cả thế giới của anh tàn thành mây khói, thì hiện tại, đại khái là mình là ai Lục Đình Kiều cũng không biết. Quá bình tĩnh. Đối phương giống như là bị sét đánh trúng không nhúc nhích gì. Điều này khiến Ninh Tịch hơi hoảng, đây là tình huống gì chứ hả? Bất kể là tốt hay xấu cũng phải cho chút phản ứng chứ hả? Còn hại cô chuẩn bị lâu như vậy, lại tốn bao nhiêu tế bào não mới nghĩ ra được. Giọng điệu Ninh Tịch khó tránh khỏi có chút tủi thân. Này, Lục Đình Tiêu, em đang tỏ tình với anh đấy, anh có thể cho chút phản ứng được không? Cứ cho là từ chối. Lục Đình Kiêu cuối cùng cũng có chút phản ứng nhưng mà cơ thể vẫn cứng nhắc như pho tượng, chỉ có hơi thở ấm áp phả tới cho thấy anh đang nói chuyện, em vừa mới. Nói cái gì? Em nói em đang tỏ tình với anh. Với? Tôi? Không phải anh thì là ai? Một đoạn đối thoại ngắn ngủi xong rồi lại chìm vào im lặng. Cho đến khi trong gian phòng vang lên một tiếng hắt xì nhỏ như muỗi kêu, cái tình huống này mới bị phá vỡ. Hiện giờ đã là mùa đông. Kể cả trong phòng có mở lò sưởi nhưng không mặc gì như thế vẫn sẽ bị lạnh. Một giây kế tiếp, thân thể Lục Đình Tiêu đã phản ứng trước đầu óc, nhanh chóng nhặt cái chăn bên cạnh lên bọc cô lại kín mít. Thật là, em ngại bệnh của mình vẫn chưa nặng sao. Ninh Tịch bị mắng thì rụt cổ lại, hít mũi một cái nhỏ giọng nói, chẳng lãng mạn gì cả. Hại em nghĩ muốn nổ cả đầu, thậm chí còn chạy đi khắp nơi tìm người giúp đỡ mới nghĩ ra được cách này. Muốn cho anh có một lời tỏ tình khắc cốt ghi tâm suốt đời khó quên. Hát gì? Mặc quần áo vào. Quần áo của em đâu? Lục Đình Tiêu cảm giác mình sắp phát điên rồi. Không mặc, anh còn chưa trả lời em mà. Ninh Tịch nhất định không nghe theo. Quần áo của cô vẫn ở trong chăn. Bởi vì lúc nãy thời gian quá eo hẹp cho nên Ninh Tịch chỉ có thể chui vào chăn mà cởi áo tháo thắt lưng thôi. Lục Đình Tiêu nghe vậy, vẻ mặt trở nên khó diễn tả bằng lời. Em còn cần tôi trả lời sao? Mắt Ninh Tịch sáng rực lên, sau đó tiếp tục truy hỏi, vậy anh có bất ngờ không? Có khó quên không? Em cảm thấy cách tỏ tình này quá tầm thường, vẫn chưa đủ kích thích. Đều do tên Lục Cảnh Lễ lắm mồm kia. Vốn là em định chuẩn bị thêm vài thứ nữa, ít nhất đến mai mới nói với anh kết quả thấy anh hiểu lầm, lại sợ anh nghĩ linh tinh nên mới đổi thành như bây giờ. Làm em vội vội vàng vàng. Nghe cô lầm bầm. Lục Đình Tiêu thực sự không biết nên nói cái gì. Ngón tay thon dài bất đắc dĩ đỡ chán, cuối cùng nắm tay cô đặt lên nơi trái tim mình, giọng nói khàn khàn như âm hồn mới chui lên từ địa ngục trở về nhân gian, không đủ kích thích. Tim của tôi cũng sắp ngưng đập vì em rồi, em còn muốn thế nào nữa? Hửm, nghiêm trọng thế sao? Ninh Tịch chớp mắt một cái. Cô chỉ sợ không đủ kích thích, không đủ đặc biệt. Nhưng không nghĩ tới rằng mình sẽ quá tay. Chương 672, bởi vì em phát hiện, em thích ăn cải xanh hơn. Nhưng mà sự thực đặt ngay trước mắt. Dưới lòng bàn tay, cô cảm nhận được trái tim Lục Đình Tiêu đang đập điên cuồng giống như bị dính vì rụt vậy, nhiều khi còn chậm mất nửa nhịp. Ninh Tịch lúc này mới tin, cô chơi hơi quá, vì vậy cô bắt đầu đưa đẩy. Ôi, cái này cũng không thể trách em. Muốn trách thì phải trách em trai anh ý. Cách này là do anh ta dạy em đó. Đều do anh ta quá đen tối. Thật ra thì chuyện này cũng không thể trách Lục Cảnh Lễ. Anh ta hoàn toàn hướng cô theo con đường thuần khiết và an toàn, ai mà biết ma xui quỷ khiến thế nào. Lúc này tại biệt thự của Lục Cảnh Lễ, cá chép nhỏ nào đó đang ôm gối âm thầm rơi lệ. Những ngày yên bình đã qua rồi, sau này không biết cuộc sống sẽ dầu sôi lửa bỏng đến cỡ nào. Hay là mình bỏ nhà đi bụi nhỉ, không không, hay là quy y cửa Phật luôn đi, mang Tiểu Bảo đi cùng. Vào lúc này có đánh chết anh ta cũng không ngờ được, cái cảnh Ninh Tịch cơm bưng nước rót cho tên kia lại biến thành cảnh cởi áo tháo thắt lưng với anh trai mình. Mà giờ phút này, ánh mắt chăm chú của Lục Đình Kiêu đang nhìn thẳng vào Ninh Tịch, tựa như kia ít muốn xuyên thấu thân thể của cô, nhìn rõ từng ngóc ngách bí ẩn nhất. Ninh Tịch bị nhìn như thế thì có chút sợ hãi, sao thế? Lục Đình Kiêu đưa tay ra sờ trắng cô. Sau mấy giây lại sờ thêm một cái. Rồi lại sờ thêm cái nữa. Tới lần thứ tư thì Ninh Tịch hết nhịn nổi mới đẻ tay anh lại, đừng có sờ nữa. Chán em bị anh sờ đến lom mất một mảng rồi đó. Em không sốt, cũng không uống rượu, không mộng du, rất tỉnh táo. Lục Đình Kiêu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc dị thường, em xác định người trước mặt em là tôi sao? Ninh Tịch, hoàn toàn chắc chắn và khẳng định. Lục Đình Kiêu, tại sao? Không thể trách được sao Lục Đình Kiêu lại có phản ứng hoài nghi như vậy, thậm chí đến bây giờ anh vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ. Thật sự thì chuyện đêm nay có lẽ là biến cố bất ngờ nhất cũng lớn nhất trong cuộc đời anh. Nói là chuyện này lật đổ hết thể những suy luận cùng phán đoán thông thường của anh cũng không quá đáng. Ninh Tịch tỏ tình với anh, cô nói. Cô thích anh. Người mà cô tỏ tình không phải ai khác mà là chính anh. Chuyện hoàn toàn không có khả năng thế mà lại xảy ra. Tại sao? Nghe được câu hỏi này Ninh Tịch có chút hoảng hốt. Lục Đình Kiêu đang hỏi, tại sao lại là anh? Cô cũng đang tự hỏi mình, tại sao lại nói ra, tại sao lại nói cho anh biết? Cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống bất ngờ ngoài ý muốn như thế này. Ban đầu, cô nghĩ sẽ chôn giấu tình cảm này cả đời, sau đó là chờ đợi một cơ hội, chờ đến ngày bản thân có thể sánh vai cùng anh. Nhưng cuối cùng kế hoạch lại thay đổi. Chỉ có thể nói là tình đã tới, có muốn chối cũng không được. Kể từ sau khi Đại sư Huynh nói với Ninh Tịch rằng xạ tàn hẹn gặp cô ở Phì Lã Đập Phì Ạ cho đến giờ, tư tưởng của cô tựa như đã xảy ra những biến chuyển đến long trời lở đất. Ngay cái lúc Ninh Tịch cho rằng mình sắp chết thật rồi thì cô phát hiện ta điều cô hối hận nhất chính là cái đêm lễ hội pháo hoa đó, hối hận vì không cho anh nghe thấy câu nói đó. Chúng ta vĩnh viễn không biết điều bất ngờ sẽ xảy đến trong tương lai. Thế nên, nếu như có thể thì đừng chờ đến ngày mai, cũng đừng chờ đến tương lai, có thể làm được thì phải làm luôn. Đây chính là nguyên nhân. Cho nên, mặc dù chuyện tỏ tình với Lục Đình Tiêu này vẫn là kết quả một phút xúc động của cô nhưng Ninh Tịch không hề hối hận. Ninh Tịch ngẩng đầu lên, lúc này trong đôi mắt cô chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh, trong mắt căng thẳng của anh cô khẽ hôn nhẹ lên khóe miệng của anh, trả lời. Bởi vì, em phát hiện, là em thích ăn cải xanh hơn. Chương 673, chẳng lẽ anh không chịu trách nhiệm với em sao? Vừa dứt lời, không đợi cô rời đi thì trong ánh mắt lạnh lẽo của Lục Đình Kiêu bỗng nhiên lóe lên ánh lửa, giữ chặt lấy cái hót của cô hôn một nụ hôn sâu. Bên trong căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, loáng thoáng nghe được tiếng nước mập mờ cùng âm thanh quần áo ma sát vào nhau rất nhỏ dần dần khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng. Lục Đình Kiêu ôm cả Ninh Tịch lẫn đám chăn quấn quanh cô vào lòng, hôn đến tận cùng. Bàn tay không khống chế lần vào dưới lớp chăn, từ cần cổ thon dài xinh đẹp của cô cho đến xương hồ điệp xinh đẹp nhất trên cơ thể cô rồi trượt theo sống lưng xuống dưới, cho đến khi chạm vào mảnh vải duy nhất trên người cô. Cô gái nhỏ này quả thật là không mặc gì từ đầu tới chân, trừ một chiếc quần lót mỏng ra thì đúng là không có cái gì. Chết tiệt, trên mặt Lục Đình Kiêu lộ ra vẻ sắp chịu hết nổi. Anh nắm chặt lấy cằm cô, nụ hôn càng ngày càng trở nên hung bạo. Đầu óc Ninh Tịch lúc này đã nhuyễn như cháo, đầu lưỡi bị mút đến tê dại. Cô cảm nhận được một bàn tay to lớn đang lướt qua da thịt mình khiến cô run rẩy từng cơn. Cảm giác xa lạ này khiến cô có chút không quen nhưng lại không có cảm giác chán ghét hay bài xích như trong quá khứ. Cho dù lúc này đối phương sắp mất đi khống chế trở nên vô cùng nguy hiểm thì cô vẫn yên tâm. Chỉ vì người này. Là anh. Ngay sau đó thân thể Ninh Tịch bị đè xuống giường lớn. Trong bóng đêm, đôi mắt của anh sáng lập lòe như dã thu đã đói bụng vạn năm, chặt chẽ khóa cô lại, mặc quần áo. Hô hấp Ninh Tịch đã rối loạn, khuôn ngực phập phồng kịch liệt, nghe vậy thì ngẩn người, hửm. Tỉnh táo lại một chút, Ninh Tịch chớp mắt hỏi, anh chắc chắn là muốn em mặc vào chứ? Sao em cảm giác như thế có chút sai lệch so với kịch bản gốc vậy? Kịch bản gì? Anh nhìn cô, giọng nói đè nén đến cực độ. Ninh Tịch nghiêm túc suy nghĩ một chút, chẳng phải là nam chính nữ chính thổ lộ nỗi lòng xong rồi thì tuổi khô bốc lửa, a, đêm xuân ấm áp các loại cả đêm sao? Lục Đình Kiêu nghiến răng, cắn môi cô một cái coi như trừng phạt, em chắc chắn cơ thể của em bây giờ chịu được. Cái giọng điệu nguy hiểm này khiến Ninh Tịch run run, lập tức lắc đầu như chống bỏi. Dẫu cho trên người cô không hề bị thương mà khỏe khoắn chạy nhảy khắp nơi thì cô vẫn cảm thấy hơi quá sức. Ách! Chờ một chút! Cái này phải nói cho rõ. Anh thật sự không muốn làm theo tình tiết của kịch bản sao? Ninh Tịch nghĩ nghĩ, sau đó nói, em nhớ. Lúc mới quen có ai đó nói, chỉ chấp nhận quan hệ dựa trên tiền đề là hôn nhân thì phải. Lục Đình Kiêu híp hai mắt lại, lộ ra một tia sáng lạnh lẽo, chẳng lẽ em định không chịu trách nhiệm với tôi? Ninh Tịch ngẩn ngơ, sau đó để anh lại nói, có chỗ không đúng. Kịch bản này không đúng. Chẳng phải nên là đàn ông chịu trách nhiệm với phụ nữ sao? Lục Đình Kiêu hơi gật đầu, cũng được. Ninh Tịch, rất hô rồi. Nói chuyện với Đại Ma Vương tuyệt đối không thể phân tâm. Vì vậy, đêm nay Ninh Tịch không thể không bắt đầu cân nhắc vài vấn đề khác. Tỏ tình chỉ là một phút xúc động, vậy sau tỏ tình thì thế nào? Nên xử lý thế nào? Quan hệ của cô với Lục Đình Kiêu hiện giờ là quan hệ gì? Chương 674, ôi, tối qua thật manh liệt nha. Ngoài cửa sổ là màn đêm lạnh lẽo. Trong phòng là lò sưởi ấm áp, trên chiếc giường lớn màu trắng êm ái. Một cô gái đang chìm trong chăn đệm hô hấp vững vàng, ngủ đến thơm ngọt. Lục Đình Kiêu ngồi ở đầu giường, dùng ngón tay quấn lấy sợi tóc của cô, lẳng lặng nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ. Một lần ngắm này là cả một đêm dài. Trong đầu anh lặp đi lặp lại từng câu từng chữ, từng cái nhăn mày từng tiếng cười của cô. Cô nói, Lục Đình Kiêu, em thích anh, rất rất thế, cực kỳ thế. Cô nói, bởi vì em phát hiện, em thích ăn cải xanh hơn. Một giây trước. Bởi vì cú điện thoại của Lục Cảnh Lễ mà anh rơi xuống địa ngục, mà một giây sau lại được cứu về lại nhân gian. Từ trước đến nay anh luôn thích nắm chặt mọi thứ trong tay, không thích nhưng chuyện không nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng, người con gái trước mắt lại là một biến số không cách nào xác định. Bất cứ lúc nào cũng có thể mang đến tình huống không cách nào tính toán trước được. Giống như anh gặp chúng kiếp nạn, hai kiếp khó thoát. Nhưng anh cũng không muốn trốn. Mặc dù không ngủ một đêm nhưng Lục Đình Kiêu lại chẳng có cảm giác buồn ngủ, mà trái lại tinh thần anh có vẻ rất tốt. Đến rạng sáng, anh nhạy bén phát hiện bên ngoài giường như có người. Vì vậy anh kéo lại chăn cho cô rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Quả nhiên, có một người đàn ông đang đứng dưới mái hiên, dưới chân anh ta là một đống tàn thuốc, không biết đã đứng đó đợi bao lâu. Thấy Lục Đình Kiêu bước ra, người đàn ông đó ngẩng đầu lên, trong giọng nói có chút khàn khàn. Đường lão người luôn cả lơ cả phát hiện giờ mặt mũi lại tái nhợt, râu ria xồm xoàm, dưới vành mắt là một mảng đen sì, nhìn qua có vẻ vô cùng tiểu tụy. Dáng vẻ bây giờ của Đường lão dường như cũng không ngoài dự liệu của Lục Đình Kiêu. Xem rồi. Đường lão khó khăn gật đầu một cái, chần chừ nửa ngày mới lên tiếng, những cái anh đưa tôi. Đều là thật. Tôi nhờ một người bạn trong quân đội điều tra. Mặc gia của đế đô chắc cậu cũng nghe qua. Lục Đình Kiêu trả lời. Vẻ mặt Đường Lãng nhất thời chết lặng, sắc mặt sáng quét. Lời nói của Lục Đình Kiêu không thể nghi ngờ đã bóp nát một tia hy vọng cuối cùng. Dĩ nhiên Đường Lãng biết Mạc Gia của Đế Đô. Mạc Lao Gia tử chính là người quản lý cục tình báo của quân đội Trung Quốc. Loại chuyện này đã không tra thì thôi, chỉ cần họ ra tay thì chắc chắn có kết quả chính xác. Đường Lãng đau khổ nhắm hai mắt lại, thân thể khẽ run lên, không ngừng lẩm bẩm, tôi hối hận. Nếu biết thế thì, cứ hồ đồ cho rồi. Cần gì phải tìm hiểu sự thật. Kỳ hạn nửa năm đã đến, những gì tôi cam kết tôi cũng đã thực hiện. Tiếp theo cậu có thể tự mình quyết định đi hay ở. Lục Đình Kiêu nói. Đường Lãng sở cầm một cái. Ôi, nói như thế chẳng phải anh quá thiệt rồi sao? Nửa năm qua tôi cũng chẳng làm được cái gì. Cậu cứu cô ấy. nuôi binh ngàn ngày dùng trong một ngày, cho nên không thiệt chút nào cả. Hơn nữa đây là quyết định chính xác nhất của anh. Ê, được rồi, Đường Lãng vừa nói vừa thở dài, bây giờ tôi có thể đi đâu chứ? Lần này vì cứu tiểu sư muội mà tôi bị lộ rồi, cầu xin bột thu nuôi. Nếu anh không bảo vệ tôi thì tôi chết chắc rồi. Mạc Gia có ý muốn nhận cậu vào quân đội, không biết cậu có đồng ý hay không? Có điều thân phận trước đây của cậu sẽ bị xóa sạch. Lục Đình Tiêu nói. Đường Lãng nghe vậy thì khẽ run lên, trầm mặc hồi lâu cuối cùng vẫn từ chối. Thôi đi, cái chỗ quỷ quái kia có gì tốt, chẳng có chút tự do nào. Bột, anh có thể sắp xếp cho tôi vài việc bình thường không? Tôi có chút hâm mộ tiểu sư muội đấy, đột nhiên nghĩ muốn trải qua cuộc sống của người bình thường. Cũng được. Cậu có thể tìm Chính Phong, cậu ấy sẽ sắp xếp cho cậu. Vậy thì phải cảm ơn bột đại nhân rồi. Đường Lãng cảm kích nói, ngay sau đó khỏe mắt liếc qua bả vai lộ ra của Lục Đình Tiêu, âm cuối nhất thời dài hơn một chút. Ui! Tối qua mãnh liệt lắm nhỉ? Chương 675, anh dễ bị câu dẫn quá rồi. Lục Đình Tiêu hơi nghiêng đầu nhìn lên bả vai, trên đó có mấy vết đỏ do Ninh Tịch cào ra trong lúc vô tình. Lúc nào được uống rượu mừng đây? Đường Lãng trêu chọc. Ánh mắt Lục Đình Tiêu như tan ra, tùy cô ấy. Phát hiện lúc Lục Đình Tiêu nhắc đến Ninh Tịch thì vẻ mặt trở nên vô cùng dịu dàng, lại dung túng cưng chiều, trong mắt Đường Lãng ngoài ý cười ra còn xen lẫn chút lo âu. Tùy cô ấy. Nếu phải đợi tiểu sư muội thì hóa ra cả đời này cũng không được uống à. Theo như những gì anh biết thì tiểu sư muội là người tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà. Anh quả thực không tin ai có bản lãnh có thể khiến tiểu sư muội bước chân vào nấm mồ tình yêu này, dẫu cho có là Lục Đình Tiêu cũng vậy. Đường Lãng không rõ quan hệ của Lục Đình Tiêu với Ninh Tịch hiện giờ là loại quan hệ gì, bao nuôi, tình nhân, hay là người yêu. Bất kể là loại quan hệ nào thì Đường Lãng cũng chẳng quan tâm lắm. Bởi vì dù là tính cách, ngành nghề hay cuộc sống, thậm chí cả giá trị đạo đức của hai người họ cũng có sự chênh lệch quá lớn. Tiểu sư muội là kiểu người hoạt bát không kìm chế được, còn Lục Đình Tiêu lại là kiểu người kiêu ngạo lạnh lùng như núi băng ngàn năm không tan. Sự kết hợp này giống như chuyện viễn tưởng ấy. Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra cảnh hai người này ở chung một chỗ là như thế nào, tất nhiên là bao gồm cả cảnh trên giường. Sáng sớm, Ninh Tịch mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cô nhìn xung quanh căn phòng một vòng, thấy Lục Đình Tiêu đã dậy rồi, đang ngồi trên ghế xạ lòn đối diện. Trên ghế còn có thêm một cái laptop, anh đang chuyên chú nhìn biểu đồ chẳng chịt những con số trên màn hình. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ vào phòng nhảy nhót trên đầu vai, trên những sợi tóc của anh như thể mạ một vầng hào quang, hình ảnh đẹp đến không tưởng tượng nổi. Ninh Tịch không hiểu sao lại nhớ tới một câu nói, điều tốt đẹp nhất trên thế gian này là mỗi sáng thức dậy đều có anh ở bên. Dường như phát hiện được ánh mắt chăm chú trên người mình, Lục Đình Tiêu ngẩng đầu, nâng mắt khỏi màn hình đối diện với ánh mắt của Ninh Tịch. Dậy rồi. Ừm. Ninh Tịch mê mang gật đầu rồi ngáp một cái. Lục Đình Tiêu bỏ laptop xuống rồi đứng lên, bước tới cạnh giường. Anh cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô. Ninh Tịch, ưm. Lúc ban đầu chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm nhưng càng ngày nụ hôn càng sâu hơn, dùng sức cũng ngày càng nhiều. Cảm giác cẩm ướt lan xuống tận cổ, để lại một vết đo đỏ. Ninh Tịch cong người lên theo bản năng, ngón tay siết chặt ga trải giường phía dưới. Vừa mới tỉnh ngủ đã bị một nụ hôn công chiếm. Ninh Tịch bị hôn đến choáng váng đầu óc. Mặc dù đầu óc còn chưa tỉnh nhưng cơ thể đã tỉnh trước rồi. Khi cái đầu của Lục Đình Tiêu càng ngày càng xuống thấp, trái tim Ninh Tịch đập rộn lên, đưa tay đẩy vai anh một cái. Này! Mới sáng sớm. Là em dụ dỗ tôi trước. Giọng của anh hơi khàn. Ninh Tịch đầu đầy hắc tuyến. Em dụ dỗ anh. Em dụ dỗ anh lúc nào hả? Em vừa mới tỉnh ngủ, chứ mở mắt ra thì chưa làm cái gì có được không? Em dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi. Lục Đình Tiêu khóa chặt Ninh Tịch trong ánh mắt tối tăm. Ánh mắt gì? Ninh Tịch chớp mắt, cố nhớ lại. Ừm, hình như ánh mắt lúc nãy cô nhìn Lục Đình Tiêu. Quả thực có chút vấn đề. Bởi vì tối qua đã nói rõ tâm ý với anh, cũng tháo xuống lớp phòng bị trong lòng, không còn che giấu điều gì nữa nên khó tránh khỏi lộ ra chút cảm giác chân thực của mình. Ninh Tịch ôm lấy khuôn mặt anh, không nhịn được bật cười. Bột đại nhân, ngài cũng dễ bị dụ dỗ quá rồi. Thường anh là nam thần cấm dục chứ?